Nam
Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, giúp người nguy khốn vượt trần lao. Bạn hãy chuyên tâm mà niệm Phật, thoát khỏi hoạn nạn, thoát khổ đau. Trong những ngày qua, những ngày cao điểm của hoạn nạn, của đau khổ, chúng sanh đang đương đầu với những tai ương. Trong kinh Phật dạy, tam giới không an giống như nhà lửa. Quả thật chúng sanh đang trầm luân trong biển lửa, trôi lăn trong lục đạo luân hồi, không tìm được lối thoát. Mọi hiện tượng tai nạn đều do lòng người chiêu cảm. Sự oán giận của muôn thú, của những thai nhi vô cớ bị phá, của những chúng sanh bị sát hại, đã tích tụ thành đại nạn, thành tai ương. Để rồi chúng ta lại tiếp tục oán trời trách người, không chịu thừa nhận những ác nghiệp mà chúng ta đã làm. Vô minh cứ che khuất, chúng sanh tạo nghiệp mà vẫn chồng thêm nghiệp. Dục tri thế thượng đau binh kiếp, đảng thính đồ môn dạ bán thanh. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý Phật tử, cảm thương cho chúng sanh đang lên đên trong biển khổ của trần gian, cảm mến cho tấm lòng mộ đạo của hàng Phật tử. Ân sư thượng giác Hạ Nhàn vẫn duy trì thời khóa cộng tu chủ nhật hàng tuần, nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật, công đức văn kinh thính pháp hồi hướng cho chúng sanh ba cõi, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tật bệnh tiêu trừ, tiêu tai giải nạn, hồi hướng cho khắp pháp giới viên thành Phật đạo, buông lòng oán giận hận thù, thành tâm nghe pháp mây mù tiêu tan. Giờ phút này đây, đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm đê đầu, thành kính đảnh lễ cung thỉnh ân sư thượng giác Hạ Nhàn, từ bi hoan hỷ vận chuyển thuyền âm, mẫn cố ban bố đạo từ cho hàng đệ tử của chúng con được trượng thừa công đức. Và chúng con sẽ thành kính cung thỉnh sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu, hôm nay là ngày 23 tháng Giêng năm Canh Tý 2020. Hiện giờ là 8 giờ 26 phút sáng giờ Việt Nam. Giấc nhàn đang có mặt tại tỉnh thất Quan Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử hiện diện có mặt tại tỉnh thất Quan Âm cũng như đang online trực tiếp trên trang web vô lượng thọ.vn. Hôm nay là chủ nhật cộng tu hàng tuần dẫn nhàn lên chia sẻ cùng chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử với bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Đây là bộ sách rút ra những cái tinh yếu, tinh hoa trong ba bộ Văn Sao, Tục Biên, Chánh Biên và Tam Biên. Và bộ sách này được in ra có giấy phép nhà xuất bản và được tặng miễn phí cho chư tôn đức tăng ni cũng như toàn thể quý Phật tử trong đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Và hiện giờ những người có mặt qua màn ảnh nhỏ xem trực tiếp, nếu là ở các nước như nước Nhật, Úc, Canada, Mỹ vân vân, như chúng tôi được biết ở Hàn Quốc là trở thành một nhóm Phật tử, cô Dung, cô Vi có một cái nhóm tập trung để mà xem trực tiếp ngày Chủ nhật chúng tôi giảng. Những người này trên toàn thế giới, nếu mà chưa có bộ Văn Sao thì vô trang web vôlượngthọ.vn, chúng tôi có đăng tải trên đó, quý vị có thể lấy xuống để đọc. Đây là cái bộ sách dành cho hành giả tu pháp môn tịnh độ để liễu sanh thoát tử, vãng sanh cực lạc trong một đời này. Nếu thiếu bộ sách này thì chúng ta công phu tu hành dễ gặp chướng ngại. Vì riêng bản thân chúng tôi thì thực sự bắt đầu mà đi vào pháp môn tịnh độ thì năm 99-2000 là chúng tôi giảng tịnh độ ở dưới chùa Hồng Pháp. Lúc đó Thượng Tọa Chân Tín có mời chúng tôi lên giảng cái khóa Phật Thất thứ 7 năm 1999. Chúng tôi giảng 5-6 đêm liền về cái pháp môn tịnh độ, 3 chữ tín nguyện hành. Từ lúc đó bắt đầu đi sâu vào pháp môn tịnh độ. Thì mãi cho đến 2013 mới gặp được Gia Ngôn Lục, Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Thì bộ Gia Ngôn Lục cũng chưa có lột trần và lấy hết những cái tinh yếu ở trong ba bộ Văn Sao, mà chúng tôi rút những cái tinh yếu trong Gia Ngôn Lục và một số những cái tinh yếu ở trong Tam Biên, Tục Biên, Chánh Biên thành một cái bộ sách Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục. Đây là bộ sách giúp cho hành giả tịnh độ khi đọc vào tăng trưởng tính tâm rất nhanh, tăng trưởng nguyện lực rất nhanh và tăng trưởng hành trì rất nhanh. Vì đây là những lời của Tổ mà Ngài đã có sở chứng. Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên thành ra cái sở chứng của Ngài rất cao, rất sâu. Gần như là Ngài trụ trên Thường Tịch Quang và Thật Báo Vô Chướng Ngại Độ. Ngài viết từ cái cảnh giới Tịch Quang và Thật Báo, tuy nhiên dành cho hàng phàm phu, ngu phu, ngu phụ như chúng ta dùng được. Chứ không phải Ngài trụ trên Tịch Quang Thật Báo mà viết những điều gì quá cao siêu, luận về tâm tánh mà phế bỏ sự tướng. Những điều chúng tôi nói đó là những điều sự thực và chúng tôi đã thẩm thấu được, hôm nay chia sẻ cùng các vị hành giả tu pháp môn tịnh độ. Hôm nay chúng tôi cũng lo lo, không biết lên giảng có ai không, sợ corona vắng hết không còn ai. Vì vậy cho nên những bệnh dịch nhiễm đang hoành hành đe dọa con người thì chúng tôi phải tăng cường lên thường xuyên mỗi tuần giảng, trừ trường hợp đau bệnh nằm liệt một chỗ thôi. Tuy nhiên hôm nay công việc đang chỉnh đốn sắp xếp lại cái khu xuất gia của quý thầy bận bịu từ mùng 6 Tết đến hôm nay, nhưng mà chúng tôi vẫn không bỏ buổi giảng để cho quý Phật tử lấy làm cái thông lệ mỗi tuần tỉnh thất chúng ta vẫn tu để hồi hướng cho các vị Bồ Tát Corona. Mong các Bồ Tát Corona nhẹ tay lại tí, như vì các vị Bồ Tát này mạnh tay quá. Thôi người ta sợ, người ta chạy trốn thì mình cũng tội nghiệp người ta. Mình có bực bội tức tối gì hành là được rồi, chứ làm gì dữ vậy. Mỗi người hiện tại nếu tăng trưởng lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, niệm Phật hồi hướng, thì mỗi người là một thành viên, là một người con của Đức Phật A Di Đà, để ổn định, hòa hoãn lại cái thế giới đang bị biến loạn do những dịch nhiễm này. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây niệm được một câu Phật hiệu là tâm mình phát lên một cái tần số, đó là tần số của Đức Phật A Di Đà. Và tần số này giúp cho chúng sanh đang đau khổ trong cõi này rất nhiều, từ những người còn sống cũng như những người đã chết vì bệnh dịch nhiễm siêu vi khuẩn corona. Chút nữa chúng tôi sẽ nói cái chuyện này, và Hòa Thượng Tịnh Không mới có một cái giải pháp để mà hóa giải rất đơn giản, mà Ngài nói đây là Bồ Tát Quan Thế Âm báo với Ngài, chỉ dạy cho Ngài. Hôm nay chúng tôi muốn nói đến những cái tinh yếu ở trong Tinh Hoa Luật. Hôm trước giờ cũng nói nhiều về cái việc giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, vân vân và vân vân. Tuy nhiên hôm nay bắt đầu chúng tôi nói sâu về cái pháp môn tịnh độ, nói chuyên về cái hành trì để cho chúng ta có thể giữ được câu Phật hiệu. Nhiều người rất là giỏi, có thể họ biết hết, họ thông tam tạng kinh điển, nhưng mà họ không làm gì được với cái phiền não tập khí. Tham sân si mạn nghi là cái gốc của sanh tử luân hồi, họ không có phục được nó. Và tính hạnh nguyện là cái gốc để liễu sanh thoát tử, họ không có hàm dưỡng, huân tập và trang bị cho nó sâu dày, cho nên họ vẫn phải khổ đau và luân hồi sanh tử. Mình biết đâu là cái gốc của sanh tử luân hồi, và mình biết đâu là cái gốc để liễu sanh thoát tử. Thì khi mình biết cái gốc thì mình hành trì nó lẹ, nó nhanh. Còn nếu không biết cái gốc là mình cứ tu cành nhánh hoa lá, nó không tới đâu. Ví dụ mình bỏ cái gốc để liễu sanh thoát tử, tu tính hạnh nguyện mà mình đi làm từ thiện, tốt. Nhưng mà tột cùng của điều thiện là thượng thiện thì bạn cũng sanh lên tới cõi trời thôi. Khi phước cõi trời, dầu cho 1000 năm cõi trời đi nữa thì cũng phải hết. Có ngày hết thì bạn cũng phải đọa lạc thôi. Đó là tu cái ngọn. Dầu cho bạn tu về thanh văn, tu tứ đế để mà đi vào cảnh giới thanh văn, hoặc tu lục độ để mà đi vào cảnh giới của Bồ Tát, thì không có thời gian đối với bọn phàm phu chúng ta tu. Không có thời gian, nó phải mất ba đại an tan kỳ kiếp, lâu quá. Thì bây giờ mình tính con đường nào là con đường tắt liễu sanh thoát tử nhanh nhất, thì chỉ có con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật tín nguyện đầy đủ, tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, thì không cần phải ba đại an tan kỳ kiếp, không cần phải hai đời, một đời thôi. Nếu ai chịu làm điều này, trong này ai chịu tu vãng sanh một đời giơ tay coi. Giỏi quá, ngoan quá, cho 10 điểm đi. Chuyện này không phải là chúng ta ai vua, cũng như không phải chúng ta gọi rằng là mờ mờ mịt mịt như người đi đêm thấy người ta làm chúng ta bắt chước, không có căn cứ. Không phải, lời tổ nói rõ ràng, chư Phật mười phương sở dĩ thành Phật là lấy pháp môn tịnh độ tu hành để thành Phật, thượng cầu Phật đạo. Và chư Phật thành Phật rồi, nếu không dùng pháp môn tịnh độ để độ chúng sanh ở trong thời mạt pháp này thì khó độ khắp hồng mê. Tổ sư Ấn Quang nói đây là cái câu chúng tôi tâm đắc. Chính cõi chúng sanh là từ địa ngục đến hàng Bồ Tát, mà bỏ pháp môn này khó có thể tròn nên quả giác. Mà chư Phật là mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì cũng khó có thể độ khắp hồng mê. Ngài nói như vậy là trọn vẹn tất cả từ phàm phu đến hàng Bồ Tát phải tu pháp môn niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật này chỉ có hai hạng. Một hạng là cho mình là thông tông thông giáo, hiểu sâu về giáo lý, chấp lý bỏ sự. Những người này nhiều lắm, không tu pháp môn tịnh độ được. Và hạng thứ hai, không có thiện căn, không có căn lành, nghe đến pháp môn tịnh độ họ không thích, họ không nghe, họ không muốn tu. Họ kêu chỉ sống trong cái cõi này đang là hiện hữu, Tây Phương Cực Lạc có thấy đâu, Đức Phật A Di Đà có thấy đâu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh chưa chắc gì đúng, dẫu cho đúng chỉ nói về lý thôi, không có nói về sự. Sự là có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới cực lạc, họ không chấp nhận. Thì người này căn lành về pháp môn tịnh độ đã bị thiêu trộn mất, thui trộn mất, thì người này không thể nào tu pháp môn tịnh độ. Còn một hạng thứ hai đó là lắm tri nhiều kiến, học hỏi cho mình là bác học thông gia, rồi cuối cùng chấp lý, nói rằng mình có Phật rồi cần gì niệm Phật. Mình trong tâm mình đã có Phật rồi cần gì phải lễ Phật. Nhưng không ngờ, không ngờ là trong tâm mình có Phật, tức là lý tức Phật. Phật này là ở trong tâm là lý thôi, và dụng và tướng của Phật này chưa được hiển lộ. Tánh đức thì có đấy, nhưng tu đức chưa có hữu công, cho nên tánh đức chưa có hữu dụng. Câu này của Ấn Tổ. Tu đức chưa hữu công là hành trì để cho khai mở tánh đức chưa được. Tánh đức đó là Phật tánh, chưa dùng được. Và Phật tánh này bị phiền não tham sân si mạn nghi ngũ độn sử, nó sai khiến, nó dẫn dắt đi vào tam đồ lục đạo. Cho nên lắm kẻ trong cõi này, Ấn Tổ ngài nói, quan từ đông sang tây, từ tây sang nam, từ nam sang bắc, lắm kẻ cho mình là đại thông gia, lắm tri nhiều kiến, xem tịnh độ như ế vật, niệm sợ dơ miệng, và bài bác bài xích những người khác tu tịnh độ. Thì những kẻ này lúc chết tay chân quíu quýt, kêu cha gào mẹ, đọa lạc như tên bắn. Còn những kẻ ngu phu ngu phụ, nghe pháp môn tịnh độ tin liền, trong tâm mình có Phật, tin lời của Phật. Thích Ca Mâu Ni nói không lừa gạt chúng ta, tin 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là không lừa phỉnh chúng ta, không dối gạt chúng ta. Và hằng hà sa số Phật Bồ Tát và những người phàm phu ở chính cõi từ địa ngục đến cảnh giới Bồ Tát đã về bên đó rồi, họ tin chắc không nghi, gọi là tin sâu. Thì những người ngu phu ngu phụ này lúc chết thân không bệnh khổ, tâm không hôn mê, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, liễu sanh thoát tử, bằng với bậc tiểu thừa trong A-la-hán, bằng với bậc thất tính bên đại thừa. Dễ sợ chưa? Đó là trong Tinh Hoa Lục văn sao Ấn Tổ nói. Hôm nay chúng tôi nói, khi mình nghe như vậy là mình vui mừng gặp được củ báu, giống như rồng thiệt gặp được trái châu, chứ không phải rồng đất nằm trong nước. Những người mà nghe không có tính tâm là rồng đất nằm trong nước, là ở trong biển Phật Pháp, nghe pháp môn tịnh độ mà không khởi được tính tâm là rồng đất nằm trong lu nước, cả một lu nước mà không có phun được chút nào, gọi là rồng đất, là thiện căn đã thui chột mất rồi. Đây là kẻ đáng thương vô cùng. Kẻ phàm phu khi làm ăn trúng bánh được tiền bạc của cải vật chất, xem đây là lợi lộc, đây là may mắn. Nhưng không ngờ, không ngờ đó chỉ là viên kẹo thôi, chưa phải là viên ngọc đâu. Mà đưa viên ngọc là pháp môn tịnh độ cho kẻ đó, họ nói y, cái viên kẹo tôi mới cần chứ viên ngọc tôi chưa cần. Viên kẹo giờ tôi lũm vô được liền viên ngọc mang đi bán xài mất công lắm. Họ không chịu Duyên Ngọc. Họ đang làm ăn kiếm tiền kiếm bạc mà đưa pháp môn về tịnh độ giống như Duyên Ngọc, họ không thèm, họ vứt ra. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Còn những người họ có thiện căn rồi, đưa pháp môn tịnh độ, họ thấy đây là Duyên Ngọc. Nếu mà chịu hành trì, chịu hành trì tức là hằng ngày họ cặm cụi chân thập niệm câu Phật hiệu, thọ dụng một đời không hết. Thọ dụng cái gì? Thọ dụng cái gì? Thọ dụng cái gì một đời không hết? Công đức vô lượng. Mà khi có công đức rồi, bắt đầu phước báu nó tới. Nó tới cho phải biết luôn. Rồi gì nữa? Trí tuệ vô lượng. Bắt đầu khai mở được trí tuệ, phiền não bắt đầu vắng mặt lòng. Và gì? Thọ mạng bắt đầu kéo dài. Nhiều đó thôi, họ sống trong cuộc đời này họ thừa hưởng một đời không hết rồi. Còn mình bỏ câu Phật hiệu, bỏ pháp môn tịnh độ, bỏ tích lũy thiện căn phước đức, chạy đi đi tìm cái phước đức ở thế gian này, mỏi mệt vô cùng, ngày đêm vất vả vô cùng để kiếm ra được miếng cơm manh áo, đồng tiền bát gạo. Nhưng không ngờ thọ mạng hết từ 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 từ, phước trong mạng mình moi ra hết từ 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 từ, tâm thần bắn loạn, trí tuệ bắt đầu nó lu mờ từ 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 từ, thì mình là kẻ tưởng chừng như là thượng thượng, bây giờ trở thành hạ hạ. Tưởng chừng như mình nếu mà tu pháp môn tịnh độ trở thành con người siêu quần bạc tụy, bây giờ trở thành hạ ngu bất tiếu. Uổng một kiếp người vô cùng luôn, uổng quá chừng luôn. Bởi vì mình đang là kẻ phàm phu vô minh, cho nên không ai nói mình để mình biết. Tập khí sâu dày, cho nên khi nói mình tay này qua tay kia mình bỏ. Đó là kẻ đáng thương. Cho nên hôm nay chúng tôi nói tính hạnh nguyện là cái gốc để liễu sanh thoát tử. Đó là tâm chỉ của tịnh độ. Còn nhà thiền, tâm chỉ của nhà thiền là gì? Là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật là tâm chỉ của nhà thiền. Lắng nghe chỗ này nha. Nhà thiền mục đích họ minh tâm kiến tánh để kiến tánh thành Phật. Họ không muốn nguyện vãng sanh. Họ coi dẫu cho có niệm Phật là họ tu cái công án là niệm Phật là ai thôi, chứ không có niệm Nam Mô Di Đà Phật. Quý vị mà không khéo tính tâm, không kiên định, quý vị gặp các vị này họ nói mình bỏ pháp môn tịnh độ liền. Họ nói trong tâm mình có Phật, mình tu để mình ngộ ông Phật ngay nơi trong tâm mình, không chịu, mà bây giờ tìm ông Phật gì bên ngoài. Cái đó là kẻ lắm tri nhiều kiến đó. Thì dẫu cho họ minh tâm kiến tánh đi, để kiến tánh thành Phật đi nữa, thì chỉ mới có lý tức Phật, tương tự tức Phật, chưa có phần chứng tức Phật, chưa vào được sơ quả, chưa đoạn được kiến hoặc tư hoặc. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, họ đoạn chưa được. Mà khi mà chưa đoạn được kiến hoặc, dẫu cho minh tâm kiến tánh đi, thọ mạng hết cả là luân hồi tiếp, trong chưa được liễu sanh thoát tử đâu. Mà bây giờ trong thời đại hôm nay mà đi tìm người mà minh tâm kiến tánh thành Phật không có. Cho nên Ấn Tổ mới nói là Triệu Châu, ngài Triệu Châu 80 tuổi rồi mà phải đi hành cước để học hỏi thêm, bây giờ trong lòng vẫn chưa an. Dễ sợ. Chỉ có ngài Triệt Ngộ Thiền Sư, khi ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật, thì ngài mới suy nghĩ rằng cái minh tâm kiến tánh thành Phật này để mà bước vào trong cái vòng sơ quả để mà chứng thánh á, xa cách một trời một vực. Cái này chỉ có mới ngộ thôi. Đốn ngộ ti bằng Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí sâu để mà tiêu được kiến hoặc thôi á ngang, để mà đi vào trong dòng thánh đó giống như là chặn dòng nước 40 dặm, khó vô cùng. Cho nên ngài Triệt Ngộ nói sao? Thật vì sanh tử phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu trì danh niệm Phật, ngài nguyện vãng sanh Tây Phương. Đó là tổ thứ 11 là ngài Mộng Đông. Còn tổ thứ 6 là ngày mình Vĩnh Minh Diên Thọ, ngài nói như sao? Nếu có thiền mà không có tịnh độ, 10 người tu chính lạc lộ rồi. Khi ấm cảnh là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, gọi là ngũ ấm ma, nó xuất hiện ra một cái là đi theo ấm cảnh liền lạc ngay. Ngay sắc ấm mình đã phá nó là khó rồi, phá được sắc ấm là đã khó rồi. Nóng lạnh, đói khát, So với con người phá được sắc ấm là họ không có ảnh hưởng được họ nữa. Thì cái chuyện này đâu phải dễ đâu. Mà khi phá được sắc ấm rồi vô thọ ấm là một chuyện khó nữa. Cảm thọ không phải là dễ phá nó. Dễ sợ không? Cho nên không nên chấp vào sắc ấm là cái thân này rồi của cải vật chất, mà phải chấp trì danh hiệu. Đúng không? Trong kinh này về nào đó đúng không? Chấp trì danh hiệu. Sợ mình lạc trong ngũ ấm ma. Sợ mình lạc trong ngũ ấm ma, bước vào trong đó là dính ngay tức khắc. Cho nên mới nói là tất cả cảm giác, tất cả cảnh giới dầu Phật hiện ra cũng không nên chấp. Chấp vào là có chướng ngại. Chỉ có chấp trì danh hiệu, đến lúc biết ngày giờ vãng sanh thì người này mới thành công được. Quý vị thấy kinh khủng không? Trên cái đường tu không phải là đơn giản. Nếu không có người đi trước, các vị Bồ Tát như là Ấn Tổ, Bồ Tát Đại Thế Chí dẫn đường mình đi thì lạc ngay, xa hầm sập hố ngay. Lúc đó không kéo lên nổi, kéo không nổi, lúng quá sâu rồi kéo không nổi. Trong này ai chưa có bộ sách Tinh Hoa Lục đâu, giơ tay giải biết. Hầu như ai cũng có rồi. Có nhưng mà cất đó hay là đọc. Ấn Tổ nói khi nhận được một bộ sách quý rồi, quý hơn một rương vàng, đừng cất lên gác cao. Nếu không đọc thì đừng cất lên gác cao, hãy tặng cho người khác, bỏ nó uổng phí tiền của Tam Bảo. Có nhiều người họ mang sách về, họ chất đủ loại sách hết trơn vô, họ khoe là mình là đại thông gia, nhưng mà chưa có đọc trang nào hết trơn. Thích mang về chưng chơi. Thì người này đọc sách Ấn Tổ nói là gì? Kẻ này là cởi ngựa xem đèn, kẻ này là dạo cảnh xem hoa, không hấp thụ được những cái tinh hoa trong lời Phật Tổ dạy thì sanh tử đến, phiền não đến, vẫn bị khổ đau luân hồi. Lúc đó mới than trời trách đất trách Phật, sao mà con có thờ kinh sách nhiều, con đọc kinh sách nhiều. Thực ra đọc cũng không bao nhiêu hết, kiếm tiền là chính. Rồi cuối cùng phiền não đến, rồi tiền không giải quyết được, vợ không giải quyết được, con không giải quyết được, chồng không chui vô trong tư tưởng để phá được phiền não, để phục được phiền não được. Lúc đó là gì? Thành kẻ cùng tử đi lang thang, trách người, rồi trách Phật, trách Pháp, trách Tăng, trách trời, trách đất, sao tôi khổ rứa. Trong này ai khổ nhất giơ tay coi. Chắc ai cũng nói con khổ nhất rồi hả? Tin ta bà là khổ, khổ không thể nói nổi, cực lạc là vui, vui không thể nào sánh tày. Tin được điều này không? Tin chắc ta bà là khổ. Nó là ngũ trược ác thế là khổ. Dầu cho được cái gì đi nữa rồi mất đó, được đó rồi mất đó. Có tiền đó hôm trước hôm sau nó đi ra theo người khác rồi, gọi là tiền bạc, nó bạc bẽo vô cùng, đúng không? Mới cưới chồng đó, cứ ông ra ông tông xe cái rầm chết, chồng cũng bạc luôn. Cõi đời này thân mạng mình, tiền bạc nhà cửa mong manh như chỉ mành mà treo chuông nặng. Treo chuông nặng đứt liền trong tắc tức khắc. Vậy mà mình tính sao? 5 năm, 10 năm, 20 năm dự án này dự án nọ, tính đã đời luôn. Không có tính để về cực lạc. Thì người này chưa tin sâu Phật, chưa tin ta bà là khổ, khổ không thể nói được, cực lạc là vui, vui không thể sánh tày. Hôm nay phải nhen nhúng niềm tin cho mạnh. Tin mình có khả năng niệm Phật, về với Phật. Tánh Phật của mình với Phật A-di-đà không hai không khác. Nhưng do mình trái giác hợp trần, tạo ra tham sân si mạn nghi, bây giờ mình mới ra cái nông nổi như vậy. Mình mới trở thành con người như vậy, trở thành đàn ông đàn bà như vậy. Phật tánh không có đàn ông đàn bà. Nói đặt Phật tánh là đàn bà không phải. Nếu là đàn bà sao chết đời sau, đời sau làm đàn ông? Nếu Phật tánh là đàn ông thì sao làm đời sau chết nữa làm loài súc sanh, đúng không? Phật tánh không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải cửu giới, từ địa ngục đến Bồ Tát, nhưng cảnh giới nào nó cũng có thể làm được hết. Hiểu chỗ này không ạ? Chánh nhân Phật tánh mà nó duyên nhân với tham thì nó làm ngạ quỷ thôi. Chánh nhân Phật tánh mà nó duyên với sân thì nó vào địa ngục thôi. Chánh nhân Phật tánh nó duyên với lại si mê thì làm loài súc sanh. Nếu mà nó duyên với câu Nam Mô A Di Đà Phật, tín nguyện đầy đủ thì là về với Phật. Chắc chắn như vậy, không có nói on đơ gì hết trơn. Tiếng Pháp on đơ là nói một hai, không có nói một hai gì hết trơn. Dứt điểm là vậy, không có nói on đơ gì hết. Tâm không lìa niệm, nếu tâm lìa niệm thân sân si mà chấp trì danh hiệu thì tâm này là Phật, thì tâm này phải làm Phật, đúng không? Nếu tâm này lìa Nam Mô với Đạo Phật, không có tín nguyện, thì tâm này không lìa tham sân si, thì tâm này là chúng sanh, thì tâm này phải làm chúng sanh, đúng không? Chạy đâu khỏi. Nếu mà lìa Nam Mô A Di Đà Phật, lìa tín nguyện, lìa thiện căn phước đức nhân duyên, thì 9 người, 10 người, hết 10 người nó phải chấp vào tham sân si. Nó không có để không được đâu. Tâm mình Phật tánh là năng sanh vạn pháp. Nếu nó duyên với pháp tham thì nó phải sanh ra cái pháp tham là thân tướng và cảnh giới của ngạ quỷ. Dứt điểm như vậy. Nếu mà nó không có trụ trong cái tánh thường tịch quan của mình á, thì nó phải duyên với sân hận hoặc si mê, hoặc là mình đang cõi người là duyên với gì? Ngũ giới, mười thiện mà trung thiện, cho nên nó mới đi vào làm loài người nè. Mà khi vào làm loài người rồi, nếu mà họ không có được cái duyên lành gặp được Phật pháp, không gặp được thầy sáng bạn hiền, họ duyên với si mê, tha hồ tạo nghiệp ác, thì người này khi thọ mạng hết thì họ phải làm loài súc sanh thôi. Vì Phật tánh đã duyên với si mê thì phải làm loài súc sanh. Rõ ràng như vậy. Không có ông Thượng Đế nào bắt mình phải làm loài súc sanh. Họ không có con thú nào nó có quyền bắt buộc mình phải đi vào loài thú. Mà chính mình là kẻ gì? Là kẻ xả thân rồi thọ thân. Chính mình là người làm cho thọ mạng mình hết, gọi là xả thân thọ thân. Vì nghiệp mà xả thân mà cũng vì nghiệp mà thọ thân. Những người chết vì corona đó là lý do gì vậy? Vì nghiệp sát sanh rồi phải xả thân và tiếp tục thọ thân, mà xả thân trong cái sự bất đắc dĩ, bất ngờ, đau khổ vô cùng. Chúng tôi thấy họ nói những người chết đó mà trong lòng chúng tôi trắc ẩm chịu không nổi. Bữa nay lên phải bằng phương pháp nào, tăng ni Phật tử phải bằng cách nào để cứu vãn cho họ? Có cách. Có cách nhưng mà không có cách. Có cách đó là bản thân trước mình là phòng ngừa được. Sau đó rồi đem cái tâm chân thật tu hành này hồi hướng cho họ. Ngày cần 108 biến đại bi. Cô đó cổ vừa nghe Hòa Thượng Tiên Hóa nói cái là cô phát tâm trì ngày 108 biến đại bi. Công phu niệm Phật không bỏ, vẫn y như vậy mà tăng thêm công phu. Thì trong gia đình của mình, vi trùng truyền nhiễm corona, nó vô nó thấy thần chú đại bi một cái là nó giảng sanh liền. Nó không đột nhập vô nổi. Đó là vô nhà nha, còn vô chưa được chứ đừng nói vô thân. Vô thân mình thì không có đâu. Đó là người ta dùng cái công đức của thần chú để mà trừ đi, chuyển đi cái nghiệp của mình và chúng sanh. Người niệm Phật muốn vãng sanh phải có những cái điều kiện này. Lắng nghe cho kỹ. Thứ nhất, phải nghiêm trì tịnh giới, cư sĩ năm giới giữ chắc, không phạm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và không uống rượu, giữ chắc năm giới mười thiện. Đó là tiêu chuẩn tối thiểu phải có. Nếu mà phạm rồi đó thì giống như là nước đê mà bị vỡ đê rồi. Nước bị vỡ đê là nó cứ chảy tràn lan hoài. Thì chỉ có một cách nương đại chúng hoặc giả tin vào công đức Phật hiệu, niệm cho lâu ngày dày tháng, thì cái công đức mà hành trì đó nó mới hàng liền gắn lại được cái giới thể, giới tướng của chúng ta. Còn nếu đi thọ hình thức bên ngoài mà không có dụng công tu hành, chỉ là hình thức thôi. Cho nên Ấn Tổ không truyền giới cho ai, đặt pháp danh thôi. Muốn thụ giới, muốn thọ giới phải không? Đến trước Tam Bảo, đến trước bàn Phật, sám hối tu hành một tuần, hai tuần, ba tuần, và mình thấy cái lợi ích của giới rồi, bắt đầu mình đối trước Tam Bảo, đối trước Phật, mình tự thọ. Cái cách của Ngài làm là như vậy, vì Ngài không muốn gặp ai cả. Cho nên người niệm Phật gọi là trì giới niệm Phật. Nếu không trì giới mà niệm Phật, người này tu hành không thành tựu được. Vì sao? Vì giới đó là cái điều kiện tiêu chuẩn để bản sanh. Năm giới mười thiện, bạn làm không được thì bạn không đủ tiêu chuẩn. Và người khi mà chân thật niệm Phật rồi thì họ sợ quả báo. Mà khi sợ quả báo rồi, họ không dám phạm giới. Cho nên trong câu niệm Phật đầy đủ giới trong đó. Nếu mà trì giới không bỏ câu Phật hiệu á, một thời gian bạn không đối trị lại nổi cái tập khí thì bạn phạm rất dễ dàng. Cho nên chúng tôi nghiệm thấy khi nào mà công việc nhiều, lơ là công phu, thì bắt đầu phiền não, bắt đầu nó lẫy lừng. Những cái tâm mà coi như là tham sân si mạn nghi á ngang, bắt đầu nó lẫy lừng lên đó. Nếu mà không kịp thời quay đầu hoặc là dụng công thì nó phá cho tan nát luôn cái mảnh vườn tâm công đức. Nó dắt mình đi coi như là lên bờ xuống ruộng, không biết hiểu nguyên do từ đâu, từ cái phạm giới. Giới nơi láo, giới uống rượu, giới sát sanh, giới trộm cắp. Thì quý vị thấy bây giờ cái con vi trùng corona này nó có một cái phước báu. Phước báu hơn người nó mới giết người được, đúng không ạ? Nó phải phước báu hơn người nó mới giết người được. Nhưng mà nó không có tồn tại lâu được. Bởi vì con người là có phước báu hơn loài súc sanh, nhưng mà sống rồi cũng phải chết, đúng không ạ? Nó đến lúc nó cũng phải diệt thôi. Nhưng mà con này thì nó hơi lâu diệt, mà nó diệt mình tương đối cũng khá nhiều. Cho nên tính tâm phải kiên định. Niềm tin là mẹ đẻ của công đức. Tin có Đức Phật A-di-đà cách đây 14 ức cõi, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, một dạ muốn về. Nhưng như kẻ mà ở trong tù mong ra khỏi lao ngục, như người con cùng tử lang thang mong về quê cha đất tổ. Tin như vậy, người này bèn liền có công đức. Công đức gì? Nơi ý của mình có 1200 công đức, rồi nơi miệng của mình nói cho người khác nghe niềm tin 1200 công đức, tai của mình nghe kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, mách bảo Đức Phật Thích Ca nói với mình cách đây 10 ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tai mình có 1250 công đức, thân của mình chắp tay trang nghiêm đảnh lễ Phật 800 công đức, mũi của mình ngửi mùi thơm thanh tịnh lúc đang tụng kinh 800 công đức, mắt của mình nhìn Phật 800 công đức. Như vậy lúc người đang tin Phật, Thích Ca Mâu Ni nói họ đang tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ nguyện vãng sanh, là người này tràn ngập công đức, đúng không? Tràn ngập công đức. Mà vì sao họ không chịu làm? Bởi vì họ không tin, đúng không? Ví dụ như Giác Nhàn nói: nè 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 mấy thầy, mấy Phật tử, lưng chừng cái núi voi đó là một kho vàng lớn lắm, đừng nói với ai nha, tụi mình chuẩn bị lánh lấy nha. Thì quý vị tin Giác Nhàn phải không? Tin. Thôi thôi đừng nói ai, đừng có thôi long tin nha, đừng có lên mạng đồ nói để mình đi cho sợ người ta lấy hết đó mà. Về thế gian họ được trúng bánh cái là âm thầm họ làm, không dám báo, sợ người khác lấy cái lợi của họ đó. Cái tự nhiên thầy Nhuận Minh rồi Nhuận Phiên, Nhuận Hậu cái cầm cuốn cầm sẻn lên, thôi sáng nay khỏi tu đi cho nó có vàng tu làm chi. Cái bắt đầu súng nhau cầm sẻn lên đó đào hử hử hử, gặp một hùm hầm vàng thiệt to. Hầm vàng gì phải không? Hầm cầu. chạy chết bỏ luôn. Hầm cầu không đáy, đó là ngũ trược. Đó là gì? ngũ dục tài sắc danh thực thì đó bạn. Tưởng chừng như là tiền bạc nhiều thiệt là nhiều, vàng của cải danh vọng nha, là mình tưởng là quý báu nha, cuối cùng đụng vô một cái nhá lửa luôn. Gì? Ngũ dục. Chết tươi nồng nọc, vậy không kịp. Phước mình không đủ để thọ hưởng. Cái ông ở ban mê thuộc, ông vừa trúng số độc đắc, mừng quá ra uống lại vài ly bia, uống vô cái xỉn xỉn xe tại chạy xe Honda đó. Cái thời lúc đó là chiếc xe Honda mà trúng số, nó đưa chiếc xe Honda giống như là bây giờ chiếc lấy xịt lớn. Vui quá, cuối cùng tông vô trụ điện chết queo. Cái mạng của mình không đủ để dung chứa cái của cải đó, cho nên có họa. Trong sắc có họa, trong danh có họa, trong tài có họa. Mấy ai tin? Mấy ai tin? Đụng vào cái họa đó thì không gặp rủi, không gặp chướng ngại là chuyện lạ. Còn nó tới thì tự nhiên nó tới à. Cái tài đó trong mạng mình có, mình không cho nó tới, nó cũng tới. Điều này đúng. Trời, cái lúc đi tu nó thiếu thốn, trong gia đình nghèo thiếu thốn vô cùng. Bà cụ đi bán bánh hỏi thiếu thốn vô cùng, đi tu cũng thiếu thốn vô cùng. Thì mình biết cái đời trước mình không biết bố thí cúng dường, quá trời nghèo. Lên tới trên này năm 2000 đến 2007 mà cũng không có điều kiện. Bữa chú Hiền ở Đà Nẵng, ông vô ông làm đổ bê tông phụ, ông nói ông nhớ cái đoạn mà chúng tôi nói là ngay chỗ này chứ đâu, ngay chỗ này nè, xịt ra chút xíu lớp đệ tử quy á. Buổi tối thì cái ông anh hùng ở trên đó, anh chạy xe xuống, vì ban ngày anh phải đi cày đất cho người ta. Khi mà cày đất xong thì anh tháo cái dàn cày ra, cái chúng tôi chế hai cái dây kẽm vậy nè, với một cái miếng ván, cái anh kéo trước chúng tôi đè xuống để ban đất. Mà đang vẹt được có bao nhiêu đâu, mà lúc đó đâu có tiền đâu mà kêu xe ban như bây giờ. Rồi khi mà ban như vậy phải nấu cơm mà không có lò cơm điện, lấy cái lò cơm lò xo mà nó nấu nước, để cái lò xo lên cái bỏ nồi cơm lên nó khét nghẹt, cái cháy đen thui lui luôn, lo cày đất không ăn cho nên vô đâu có cơm ăn đâu, hơi nằm chèo queo quá luôn. Trời ơi, sao vừa nghĩ là cuộc đời mình khổ, mình cũng không biết, không nghe hòa thượng, không nghe Ấn Tổ nói là trong mạng mình không có, cho nên thành ra cũng không biết ngõ nào mà lằn mò, không biết ngõ nào mà tìm. Mãi đến 2007 rồi mới nghe hòa thượng nói, nếu thực sự bạn chân thật niệm Phật, có long thần hộ pháp hộ trì cho bạn, bạn không có đói, bạn không có thiếu đâu. Nghe lúc đó mình tin. Tin. Nhờ cái đức của hòa thượng Tịnh Không, nhờ cái đức của Ấn Tổ nói để nó chuyển cái nghiệp của mình, cái nghi mình nó giảm đi, bắt đầu cái niềm tin bắt đầu nó lóe sáng ra. Bắt đầu ở nhà niệm Phật 10 năm, 3 năm, đến hôm nay là 10 năm, 13 năm 2007, thì 3 năm sau 2010 là bắt đầu mới dựng được cái chánh điện này. Từ từ bắt đầu là nó hội tụ lại cái tài từ trong tâm mình tích, tích qua pháp thí, tích qua phóng sanh, tích qua hộ niệm, tích qua lo các cụ già, từ từ bắt đầu nó tích lại lần. Thì khi mà tích đủ rồi hoặc có thì tự nhiên nó tới. Nó tới lạ kỳ. Bữa nay không cần phải cầm miếng dán nữa. Ê, múc chỗ này ngang, kịch 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 kịch. Ê, múc chỗ này ngang, kịch kịch kịch. Bữa nay tự nhiên sao? Cái duyên phước nó có rồi, làm không có cực nhọc. Thì mình nghĩ mình có một chút xíu phước báu phàm phu mà như vậy thì Đức Phật A Di Đà bên đó thì cảnh giới của ngài như thế nào nữa ta? Không phải mình đổ bê tông 300 mấy chục triệu, 360 triệu đâu, mà ngài là gì? Lót vàng 4 số 9 SGC gì đó, lót vàng để đi, chứ không phải đổ bê tông như mình đâu. Mình là phàm phu mà mình chỉ ra được như vậy, còn ngài là Phật thì thôi, cảnh giới bất khả tư nghị, đúng không? Chúng tôi hay đối chiếu nói với quý thầy, mới có mấy tháng cuối năm đến bây giờ thôi mà cái cảnh giới như vậy, thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì tuyệt cỡ nào nữa ta. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ chỉ giới thiệu chỉ 1% thôi, chứ thực sự mà về trên đó thì thôi. Cô chó mắt mà o với ô thôi chứ không à. Tuyệt. Nhà bằng 7 báu, muốn sơn màu gì có màu đó. Còn đi xuống tiệm sơn mình thích cái màu đó, nó kêu hết rồi. Mình chướng ngại dữ lắm. Mình ở cõi này nó chướng ngại dữ lắm à. Thì như vậy, mình tin như vậy thì sao? Mong về cố hương Tây Phương Cực Lạc. mong về ngày ngày đêm đêm, tháng tháng năm năm, chờ tin tức Phật A-di-đà xuống báo. Trong này có ai được tin tức chưa? Hay là chờ tin tức gì? Chờ tin tức gì? Chờ tin tức con chuẩn bị lập gia đình, chờ tin tức con mình học hành đỗ đạt, chờ tin tức làm ăn trúng mánh, doanh nghiệp đó có tiền. Chờ 1.000, 1.000.000 cái tin tức rồi bạn ra đi cũng hai bàn tay trắng thôi. Chỉ có nghiệp vào thân đấy. Mà nghiệp thì gì? Xả thân, thọ thân. May, may lắm làm người. May lắm, may lắm là làm người. Mà làm người khó hơn vãng sanh. Dễ sợ. Làm người khó hơn vãng sanh. Mới nghe ông Tổ nói với lá thư trả lời bà đó. Mà vì sao làm người khó hơn vãng sanh? Vì bạn giữ năm giới 10 thiện mà trung thiện là tự lực bạn làm. Còn bạn giữ năm giới 10 thiện mà bạn niệm Phật là nhờ Phật lực gia trì cho bạn để hoàn thiện cái giới này và hoàn thiện tâm nguyện vãng sanh, thì vừa tự lực vừa Phật lực thì nhanh, nhanh lắm, an toàn lắm, không phải nhọc sức đâu. Sáng mới nghe ngài nói một tảng đá lớn mấy chục tấn để lên cái xà lan tương ưng, nó chở qua bờ bên kia nhẹ nhàng, một viên sỏi nhỏ bé tí bỏ xuống nước nó chìm liễm. Dầu cho bạn là nghiệp chướng ít thiệt là ít, như là viên sỏi, như là viên cát, nhưng không có Phật lực gia trì bạn để liễu sanh thoát tử thì đời sau bạn vẫn phải luân hồi nữa thôi. Khó như vậy đó. Còn nghiệp của bạn nặng gì đi nữa, ngũ nghịch thập ác là như một tảng đá thiệt lớn mà nương nơi nguyện lực của Phật A Di Đà vẫn gì, vẫn được bản sanh. Cho nên pháp môn này là tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, mà bao luôn cả những người ngũ nghịch thập ác, thì pháp môn này mười phương chư Phật phải tán thán. Tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, và bất cứ thành Phật ở cõi nào cũng hãy giới thiệu. Mà quý vị biết mà mình tu tịnh độ mà giới thiệu cho người khác để họ chịu tu để liễu sanh thoát tử là người đó thành Phật, thì công đức này giúp cho người đó thành Phật còn hơn là quý vị cúng dường tịnh tài tịnh vật mỗi ngày cúng từ lúc mà mình mới đẻ ra là có của cải rồi đó nha, cho đến lúc 100 tuổi hết đời người. Cái đó chỉ phước báu hữu lậu thôi. Dễ sợ chứ, mà mình làm gì có khả năng đó, đúng không ạ? Thôi niệm Phật cho chắc ăn đi. Hôm nay nghe tính tâm mình tăng trưởng không? Nguyện tâm mình tha thiết, đúng không? Nhưng mà nếu không thường xuyên nghe và không thường xuyên đọc văn sao, không thường xuyên gần thiện tri thức á, thì cái tâm lực này bắt đầu nó giảm, cái nguyện lực này nó giảm, cái tính lực này nó giảm, và cái tinh tấn này bắt đầu nó giảm từ từ, bắt đầu cái nghiệp nó hòa nhập vô, ăn mặn sát sanh tạo nghiệp ác, nó không còn sợ nữa. Thì lúc này bắt đầu là cơ nguy đến, trước sau gì nạn cũng đến với bạn. Cho nên các vị A-la-hán muốn chứng A-la-hán phải đoạn được cái nghi, đó là tham sân si mạn nghi. Muốn vào các quả vị Bồ-Tát cũng phải đoạn được nghi ngờ, phải có niềm tin gọi là sơ tín cho đến thập tín. Cho nên niềm tin là mẹ đẻ của công đức, quan trọng vô cùng. Cũng như hôm nay quý vị về đây, chắc chắn tin là quý thầy sẽ bố trí cái buổi giảng, có ghế ngồi, có cơm ăn, rồi có khẩu trang bịch để che corona. Sao mấy người không bịch nữa? Bỏ cho rồi, bỏ đi đâu hết rồi. Nhớ nghe, bữa nay là thầy bịch đó, để làm biểu pháp cho mọi người, với hai nữa là giữ vệ sinh, không à? Rồi có kinh sách tặng, mình được ngồi trong này thoáng mát. Tin chắc tình thật hôm nay là không bỏ mình đâu, giàu cũng như nghèo, tin như vậy đúng không? Về đây là quả nhiên như vậy. Vậy đây là quả nhiên như vậy. Một lần như vậy, 10 lần cũng như vậy, thì mình tin nơi này tuyệt đối. Nói điều này để chúng ta suy nghĩ ra điều gì sâu xa hơn. Tin lời Phật Thích Ca Mâu Ni là nói không sai. Tin Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện và không hết hạn. Nhiều lúc người ta nói trời ơi, từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến bây giờ 3.000 năm, chắc Phật Di Đà không nguyện chắc đắc hết hạn rồi. Cái gì cũng phải có hạn sử dụng chứ. Lấy cái thế gian mà so với dép mà còn có hạn sử dụng nữa, hồ chi nguyện của Phật. Đó là phàm phu si tính. Làm gì mà nguyện của Phật mới cái 3.000 năm mà hết. vô lượng đời kiếp trên đó. Khi mà Ngài mãn phần rồi giao lại Bồ Tát Quan Âm, và Ngài đi cảnh giới khác, Bồ Tát Quan Âm đi cảnh giới khác giao cho Bồ Tát Đại Thế Chí. Đức Phật Thích Ca nói như thế rồi mà, dẫu cho mình đi trẻ gì nữa cũng lên gặp Bồ Tát Quan Âm thôi, đúng không? Mà chắc trẻ gì trẻ chứ Phật Di Đà chưa thối vị đâu, chắc chắn Đức Phật A Di Đà chưa thối vị đâu, đúng không? Để đợi kịp chúng ta về đó. Giỏi lắm chúng ta 50-70 năm, có người bây giờ trong này mới đẻ con, chắc mới đẻ không có, không cho 100 năm đi nữa là cũng vẫn kịp thoải mái thời gian. Nhưng mà đừng có la cà ở dưới này á, đừng có lề mề ở dưới này á. Lề mề nó nhiều đời nhiều kiếp, càng đi xuống nữa là đã xa, là không biết đường nào mà về á. Lề mề là không biết đường về. Có ai lề mề không? Coi đó, coi nó mắc cười. Mỗi lần chủ nhật Linh nghe thầy giảng là coi như nó thêm một cái động lực. Đến thứ ba bắt đầu nó xìu xìu đó, là nó ngủ đến 5 giờ rồi đó. Bắt đầu đến thứ sáu là phải 7 giờ sáng chẹt rồi đó, là phải lên chủ nhật lên bơm nữa, bơm đang lên. Gần cái môi trường này nó có cái tự lực, nó giúp mình từ từ tin mình, tin Phật Thích Ca không lừa gạt, tin Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện đã độ và tiếp dẫn không biết bao nhiêu chúng sanh về bên đó rồi, và tin câu Phật hiệu có thể giúp cho mình liễu sanh thoát tử được, vãng sanh Tây Phương được, tin chắc. Tin như vậy gọi là tin sâu. Mà người tin sâu rồi, lắng nghe chỗ này, lắng nghe chỗ này nha. Người mà tin sâu rồi không sợ chết. Ngộ nghe. Chiều chết sáng được nghe pháp môn tịnh độ niệm Phật, chiều chết giảng sanh yên vui. Ấn Tổ hay nhắc sáng nghe đạo, sáng nghe đạo học đạo, chiều chết an vui. Chỉ sợ không nghe đạo học đạo, không niệm Phật thì chết họ phải run sợ thôi. Trong này có ai sợ chết không? Chưa chết cho nó không sợ, đúng không? Mà cái chết nó tới rồi bắt đầu mới biết mình cỡ nào. Hồi tối coi cái đoạn chú Hiền cũng nói về cái việc mà thầy Chánh làm cái đoạn ký sự hộ niệm, chúng tôi coi qua chúng tôi thấy rất hay. Sáng gặp thầy Chánh nói thầy rảnh bắt đầu viết tiếp coi những ca nào đó để mà chuẩn bị ra đi hoặc mới vào đó, viết tiếp những cái ký sự hộ niệm. Chú Hiền cũng nói cái bài thơ chúng tôi quên rồi mà chúng tôi nghe đi nghe lại rất tâm đắc cái bài thơ 4 câu của chú. Và chú nói một câu nghe hợp lý: sống thì ai cũng sống, chết ai cũng chết, nhưng mà chết như thế nào và chết đi đâu mới là quan trọng. Chết như thế nào? Trợn mắt, hả mồm, có nhiều học máu, có người xe cán, đủ kiểu chết. Mà chết đi vào phòng hộ niệm được mấy ai? Mà chết đi đâu mới là quan trọng? Đi đâu? Đi về Tây Phương Cực Lạc mới là chuyện quan trọng. Đi được không? Muốn về liền được về, gió chăng quê cũ còn phải hỏi ai? Muốn không có hỏi ai á, thì Ấn Tổ nói có 3 điều: cạn lòng thành, tận lòng kính là một, tín nguyện niệm Phật, làm tông chỉ dẫn đường về Cực Lạc là 2. Thứ 3, nhiếp trọn xấu căn, tịnh niệm tương kế, gọi là tịnh niệm liên tục, đắc tam ma địa, chắc chắn vãng sanh. 3 điều này Ấn Tổ mới nói hồi sáng chúng tôi nghe, mà nó đi nói lại rồi. Chúng tôi nghe 3 cái điều này: thứ nhất, cạn lòng thành, tận lòng kính. Nếu niệm Phật mà không có cạn lòng thành, tận lòng kính thì khó cảm với Phật lắm, tâm ngăn cách với Phật. Tín nguyện dẫn đường, hành trì câu Phật hiệu, dùng cách nhiếp trọn sáu căn, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật ra tiếng lớn, cũng đừng có lớn lắm, Nam Mô A Di Đà Phật nhỏ, thầm gọi là niệm kim cang trì xe xẻ, Nam Mô A Di Đà Phật, và niệm trong tâm A Di Đà Phật. Cứ như vậy mà giữ, củ báu tới ào ào, bỏ nó ra rồi mất củ báu ào, là thành kẻ cùng tử đi lang thang à, là kẻ đọa lạc trong tâm đồ đó. Sự thật là vậy. Hôm nay nghe trong lòng phấn khởi hoan hỷ không? Cái bài phát nguyện nãy giờ chúng tôi nói tính nó cũng chưa hết, nói cái bài phát nguyện mà sáng nào chúng ta cũng đọc, chúng tôi cũng đọc, quý vị cũng đọc đúng không? Đệ tử con pháp danh Thích Giác Nhàn, một lòng quy mạng thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà. Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con. Nay con chánh niệm xưng hiệu Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Sư Phật lập thề, nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng tín ưa xưng danh hiệu ta, cho đến mười niệm như không được sanh, ta không thành Phật. Nay con nguyện nương nhân duyên niệm Phật, được vào biển thề của Đức Như Lai. Nhờ sức từ tôn tiêu trừ các tội, thêm lớn căn lành, con nguyện lâm chung biết ngày giờ trước, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo, như vào thiền định Phật cùng thánh chúng, tay bưng đài vàng đến tiếp dẫn con. Trong khoảng sát na con về Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, được nghe Phật thừa, tỏ thông Phật huệ, độ khắp chúng sanh mãn Bồ Đề nguyện. Xin đem công đức trì tụng này hồi hướng khắp bốn ơn ba cõi, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh cõi Cực Lạc. Không phải đọc suông mà đọc tâm mình nương theo cái lời văn và thực sự muốn về, thì Phật A Di Đà chứng minh cái nguyện cho mình. Và cái tính của mình kiên định đầy đủ, dầu cho hành trì chưa nhất tâm bất loạn, nhưng với điều kiện phải phục được phiền não tham sân si, phải phục được nó. Chứ nếu mà nó lẫy lừng thì thua. Nó lẫy lừng tức là nó mạnh hơn câu Phật hiệu, thì lúc lâm chung dầu cho tính nguyện đầy đủ nhưng mà không niệm được câu Phật hiệu nào thì thua. Nguyện thứ 18 nói lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm, mà lúc lâm chung không nhớ niệm nào hết, không nhớ một câu Phật hiệu nào hết, mà chỉ nhớ tiền bạc của cải, hoảng sợ thì không về Cực Lạc được. Tâm ngăn cách với Phật. Sáng nào cũng phát nguyện, mỗi lần phát nguyện có những lúc nước mắt rơi lệ, lông tóc dựng đứng. Không phải ngày nào cũng phát nguyện xong hù hù Phật cho con về đi, khóc hù 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 hù, không được nha. Làm bộ với Phật không được, phải thực lòng chứ không có làm bộ được à. Thì người này tín nguyện đầy đủ nhưng niệm Phật chưa nhất tâm bất loạn. Lúc lâm chung họ chỉ cần 10 niệm thôi, họ được vãng sanh. Mà lý do gì có những người trong phòng hộ niệm họ niệm 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, mà mãi cho đến khi chúng ta đây niệm bao nhiêu năm trời chưa được vãng sanh là lý do gì? Chưa đủ tín nguyện, thiện căn phước đức chưa đủ. Dầu cho nhất tâm bất loạn, mưa không xa, gió không lọt, nhưng mà không đủ tín nguyện thì người này vẫn không được vãng sanh. Vãng sanh hay không là do tín nguyện. Phẩm vị cao hay thấp là do hành trì sâu hay cạn. Cho nên người họ hàng ngày nghe pháp, hàng ngày họ tụng kinh, hàng ngày họ niệm Phật, mục tiêu là họ muốn về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng muốn về thì phải chán đây ưa kia. Chán không phải là không có làm gì hết, nhưng mà người ta làm cho đủ sống thôi. Họ làm cho nó có để mà sinh sống tồn tại trong cõi đời này thôi, chứ họ không có quan trọng về cái chuyện ở cõi này. Quý vị thấy cái tỉnh Thất Quan Âm hôm nay là 20 năm. Thực sự như khả năng chúng tôi, như bạn bè chúng tôi mà họ không có khả năng như chúng tôi, nghĩa rằng là bạn bè tu sĩ cũng không có giảng, cũng không đi cúng Phật tử, cúng được đồng này đồng nọ gì, về cũng làm được cái chùa to đùng quá. Chúng tôi xuống chúng tôi cũng giật mình luôn. Mà mãi đến chúng tôi hôm nay là bao nhiêu ngàn người, Đại Tùng Lâm là 30-40 ngàn người, ở trên này người ta ngồi bên ngoài tràn lan đại hải. Có nhiều thầy bạn ông nói trời ơi, cái chùa như vậy là thầy vận động hoặc thầy dư để mà thầy xây chứ sao thầy không xây. Mà thực sự điều kiện Phật tử cúng là dư, đem đi in kinh mãi đến hôm nay nó quá ọt ẹp. Biết ọt ẹp không? Ọt ẹp là vô nhìn giống như cái ổ chuột. Thì thôi sửa lại một tí, ra tay sửa lại một tí, nhờ quý thầy quý chú quý Phật tử công quả hỗ trợ nhau Có nhiêu làm nhiêu mà nhìn thấy cũng được được chứ ha. Không ngờ, không ngờ ngăn phía sau cái nhà mới, trời ơi, một dãy phòng với thầy với chú ở, thôi nó ọt ẹp rác nó rớt xuống. Vừa mùng 6 Tết dọn đến hôm nay lên nhìn thấy, nhìn thấy nó tráng lệ, tâm cấp đi lên, giống như là đi lên trên mấy cái chỗ mà bên Trung Quốc họ làm, lên trên Ngũ Hành Sơn, gọi là lên trên Nga Mi Sơn, cấp họ đi nhìn thấy hoan hỷ. Đơn giản thôi, không tốn tiền nhiều, mấy anh em ra làm là nhiều. Từ mùng 6 Tết hôm nay đổ bê tông lên nhìn thoáng mát liền, cảnh giới thay đổi. 20 năm thời gian, 1/3 của đoạn đường con người là 60 năm. Hôm nay mới sửa sang lại một tí, chánh điện cứ để như vậy đi, cứ để hoài như vậy không sao hết trơn. Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Địa Tạng, ngài nói thôi ông cứ thờ tôi trong nhà con được rồi, không sao đâu. Đúng không? Miễn sao ông lo cho chúng sanh đầy đủ tiện nghi, họ có chỗ ở vậy đó. Đúng thiệt, Hòa Thượng Tịnh Không ở bên Rích Bành ở bên Úc á, mua cái nhà thờ rồi để ở ngoài, bỏ thánh giá xuống thôi, để cho công giáo nó khỏi đi lộn vô á. Bỏ thánh giá xuống thôi, chứ ở bên ngoài cũng y chang như vậy à, không sửa gì nhiều hết trơn á. Ở bên trong thì làm khang trang sạch sẽ mà thanh tịnh trang nghiêm lắm. Đơn giản vậy thôi, có cái chỗ để vô để mà tụng kinh niệm Phật, còn cái chỗ mà ngài làm cho đại chúng ở thiệt là cao cấp như năm sao. Chi vậy? Biết chúng sanh ở cõi này phải có cái chỗ họ ở cho đàng hoàng tươm tất họ mới chịu vô niệm Phật, còn Phật ở chỗ nào cũng được không sao. Hiểu không? Còn chúng ta đôi khi làm cái chỗ cho Phật quá trời lớn luôn, lộng lẫy đẹp, mà chỗ chư tăng không có chỗ ở, họ bỏ họ đi mất tiêu hết, đâu có chỗ ở đâu. Được không? Phạm phu cần chứ Phật cũng không có cần, Phật đâu có cần gì đâu, miễn sao che mưa đục nắng đừng có ướt trong đó được rồi. Phải không? Phạm phu thấy đẹp họ thích thì dụ dụ họ về. Trước là gì? Dục là dùng cái sự ham muốn của họ để mình cho họ, họ tu sâu rồi dùng Phật trí để cho họ đi vào. Trước dùng dục để lôi kéo, sâu dùng Phật trí để họ vào. Cái cách độ sanh của các vị tiền bối là như thế. Còn cái cách hành trì, Ấn Tổ chỉ chúng ta hành trì như thế nào để cho có hiệu quả cao, vẫn là hơi thở. Ngài nói ngũ đình tâm quán, người tâm nhiều tán loạn, phải thường hít cho sâu, giữ lại chút xíu, hoặc giả hít cho sâu vô rồi thở ra vài hơi, cái phổi của mình nó được thanh lọc trong đó, cái khí lực mình bắt đầu nó có, thì người niệm Phật này nó mới có cái gì? Định lực. Còn hít thở không sâu, không có khí lực, thì người niệm Phật gọi là tán tâm niệm Phật, vì tâm không có định. Dĩ nhiên niệm Phật lâu ngày là sẽ có định, nhưng mà tổn khí thì không niệm được nữa. Hít cho sâu, một hơi thở một câu Phật hiệu hôm nay chúng tôi đang dùng. Bịt khẩu trang là khỏi thấy nhếp miệng luôn á, khỏi thấy nhếp môi luôn á, đúng không? Bịt khẩu trang cái miệng mình đâu ai thấy nhếp đâu. Còn không bịt đôi khi mình ngại, mình quê, người ta nói mình đang chửi thầm họ sao. Người đời lắm chuyện, đúng không? Mình niệm Phật có nói gì đâu mà họ thấy chửi thầm họ. Còn ở trong tâm thì sao? Trong tâm bốn chữ nhẹ nhàng, từ từ phiền đảo nó phục xuống hồi nào không hay, không trừ mà tự tiêu. Còn không niệm Phật, muốn trừ mà trừ không được. Ngộ ha, cái chỗ này ngộ ha. Biết nó gọi là biết vọng không theo, biết lâu ngày dính với vọng là một luôn, thua. Không trừ được, cái ý chí của mình không chống lại được thói quen. Thói quen đó là nghiệp lực, nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nó lặp đi lặp lại nhiều lần quá mạnh, xì ke chích vô một cái là thôi, nó ghiền rồi, không chống lại được. Có cô đó, cô nói em con bị xì ke, mà khuyên kiểu gì đi nữa trước mặt con dạ dạ vân vân, tối là chích liền. gọi là gì? Ý chí không có chống lại, không có ngăn cản được thói quen. Nó vô não rồi. Uống rượu chiều phải có ly rượu, ly bia ngủ mới được. Thói quen không thể chống lại nó được. Nói láo, mở miệng ra là nói sai sự thật, thành thói quen không chống lại được. Bây giờ lấy cái gì để chống nó lại? Chỉ câu Phật hiệu, niệm thường xuyên, bắt đầu khắc phục, chế phục, hàng phục nó từ từ, tự cái tập khí, cái thói quen nó mất đi, nhường lại cho thói quen niệm Phật. Làm này được không? Có cái bà đó, cái thói quen của bà là biết cái gì không? Hay xí vào chuyện của con cái, cằn nhằn cử nhử. Tao nói mày không nghe, tao đẻ mày mà sao tao nói mày không nghe? Sao hồi nhỏ mày không cãi, bây giờ mày cãi dữ mày? Dùng lời nói tranh cãi với nó. Trời ơi, trong nhà nó lộn xộn. Con dâu tức là vợ anh chàng đó cứ đòi đi ở riêng không. Bà phiền não quá chừng. Bữa đó chúng tôi đi xuống Cam Ranh năm 2008, thỉnh thoảng cũng đi giảng, đi xuống rồi về lại, hầu như là 2010 bắt đầu mới đi xuống. Cái bắt đầu bà nghe rồi, mình về mình niệm Phật đi, mình nói con mình đã nghe. Bà ngộ câu này, bà ngộ cái câu là niệm Phật đi, nói con mình đã nghe. Bà chỉ cần nhiêu đó thôi. Bà về bà cứ Nam Mô Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật. Lúc đó chúng tôi cũng chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật. Bà niệm, con bà mới kêu, ổ bữa nay má đi đâu về một tuần mà sao cái miệng má im lại, cái nhà nó yên rồi má thấy không? Má bữa nay con cảm ơn má nhiều lắm, cho má tiền má đi cái chùa nào mà ông chỉ, cái ông xuống có bữa ông về rồi. Con má đi tới cái chùa đó đó, má niệm Phật đi cho con yên nhà yên cửa nhân má. Là biết cái miệng bà này bếp chép dữ lắm, lép xép dữ lắm á. Bếp chép dữ lắm á. Bà niệm một thời gian, nó tới nó hỏi, nó cậy miệng, bà cũng không thèm nói luôn. Thỉnh thoảng nói vài câu thôi, vì cái miệng lo để niệm Phật rồi. Niệm trong tâm nó hay quên thì phải niệm thầm chứ. Bốn cách mà, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm se sẻ. Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm trong tâm thì lo niệm rồi thì cái miệng còn đâu mà nói chuyện nữa. Trời ơi, bữa sau xuống giảng thì Giác Kiên cũng mời xuống giảng. Bữa lại mới kêu, trời cảm ơn ông nhiều quá. Hỏi sao vậy? Nhờ ông mà nhà cửa nó yên ổn. Hỏi làm gì nhờ thầy? Mới kêu con niệm Phật cái miệng không bếp xếp nữa. Con nó thương đây cho tiền cúng thầy 50 ngàn. Hỏi nó cho bao nhiêu? Mới kêu cho có 50 à? Cúng hết luôn rồi đó. Trời, biết bà kể làm sao. Bữa nay ăn cơm mà cái miệng nó ngọt, thiệt là ngọt luôn. Toàn bộ thân thể, tóc, tai, máu, huyết, rồi da, thịt đều là câu Phật hiệu hết trong này. Mới gặp lại một năm thôi mà khác thường vô cùng. Mới kêu lúc trước là thôi con xấu như con ma, suốt ngày cứ cằn nhằn kiểu nhĩ, cho nên thành ra nó buồn, cho nên thành ra nó phiền não, cái mặt nó xấu như ma le. Trời ơi, bây giờ thầy thấy con đẹp không thầy? Sáu mấy tuổi mà còn khoe đẹp nữa chứ. Đến nỗi mà con đang đi cầu mà con niệm Phật A Di Đà Phật, cái phần nó rớt cái kịch xuống con cũng A Di Đà Phật lắm. Trời ơi, mà nó là cục phân mà cũng thành A Di Đà Phật á. Không phải là cục phân là A Di Đà Phật, mà nó gì? Biến toàn bộ là A Di Đà Phật hết luôn. Thì con người này làm sao? Câu Phật hiệu đang trang nghiêm thân tướng của bà. Bà có tính tâm, bà có nguyện tâm. Thì lúc này sao? Tâm bà với tâm Phật gần, không bị ngăn cách, đúng không? Nguyện của bà với nguyện của Phật A-di-đà gần kề, không ngăn cách. Và nếu cái đà này thì chắc 2 năm nữa là lên đường về cực lạc thôi. Nói cái đà này thì chắc là về cực lạc sớm thôi. Bà nhìn lại cái tâm trạng lúc trước buồn phiền, ngủ không được, ăn không được với con cái đó. Trời ơi, bà phiền não, bây giờ niệm Phật xong lên ngô, bắt đầu bà ngáy liền, khò liền à. Vô liền mà ngủ rất ít, rất sâu, sáng 1-2 giờ dậy niệm Phật tiếp. Ăn cái gì cũng ngon, lúc trước mà không có miếng thịt, không miếng nước mắm là bà cằn nhằn. Bà kêu tao nuôi mày, tao đẻ mày, đến bây giờ mà mày không mua tao chút thịt tao ăn. Trời ơi, cằn nhằn, cái gì cũng cằn nhằn được hết trơn. Cái tâm phiền não là gặp cái gì nó cũng phiền não. Bây giờ ăn cơm với rau thôi. Nó hỏi má nó ăn thịt không, kêu không, ăn thịt không giảng sanh được đâu, đừng ăn thịt nữa. Thương chúng sanh không hết rồi còn ăn thịt nữa. Trời, bà nói cái câu gì ra một cái là mấy đứa con nó bội phục liền. Lúc trước nói ra là gì, làm cho nó ghét, nó phiền não, trong nhà nó lộn xộn. Bữa nay học được cái bí quyết của bà này già này rồi đó nha. Về không có nói nhiều nữa nha. Ông chồng ông có nói gì đúng sai phải trái gì mình cũng
dạ anh, dạ anh. Được không? Chứ không, chứ không thì sao?
Chống đánh xuôi kèn thổi ngực.
Biết không? Cái chống này nó đánh tung 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 tung, thì nghĩa là kèn nó phải thổi theo phải không? Chứ nó đánh ngược ai mà nghe được. Thì ông tỏ nó làm sao?
Vợ chồng hòa hợp như khảy đàn cầm. Biết cái đàn cầm không? Khảy một cái là nghe nó du dương, ngồi nghe sướng lắm. Còn nếu không đánh, nếu không hòa hợp thì gì? Chống đánh xuôi kèn thổi ngược, gọi là mâu thuẫn. Cái mâu với cái thuẫn úp nó không có vô. Cái mâu thì nó kiểu này, mà cái thuẫn cái kiểu này nè, mà úp vô nó trái què, gọi là mâu thuẫn. Mà sở dĩ có mâu thuẫn bên ngoài là do mâu thuẫn nội tại. Danh từ của tâm lý học nó nói sở dĩ mà vợ chồng không hạnh phúc là do hai người đang bị mâu thuẫn nội tại. Hiểu không? Không phải là họ không theo mình đâu, mà chính mình bị mâu thuẫn trong này. Mâu thuẫn là gì? Là một cái sự trái nghịch. Đó là vọng tâm, là chấp ngã. Là vọng tâm, là chấp ngã. Còn thuận với Phật tánh, Phật tánh thì gì? Thuận theo chúng sanh. Và Thượng Tịnh Không nói hay lắm nghe. Lúc đó họ tu thì mình khuyến khích họ tu. Họ không muốn tu nữa mình cũng không phiền não. Kể ờ không tu thôi, chứ có gì đâu mà mình bị phiền não. Đúng không ạ? Hoan hỷ vô cùng. Thuận theo, gọi là tùy thuận chúng sanh, không bị chướng ngại. Không bị chướng ngại, tâm mình vô quá ngại, thì lúc đó mình mới tự tại với sanh tử được. Hiểu không?
Người niệm Phật phải phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm gì?
Hôm nay phát Bồ Đề tâm dũng mãnh, sáng 25 biến đại bi, chiều 25 biến đại bi. Hôm nay corona rồi, phát tâm 54 biến đại bi, tối 54 biến đại bi, một ngày 108 biến đại bi. Cô Phật tử này có làm được? Cô nói bữa nào không trì đủ 108 biến, nó thiếu thiếu trong người nó làm sao? Cái tâm nó không có hoan hỷ bằng trì đủ 108 biến đại bi. Mà không phải trì 108 biến đại bi là bỏ niệm Phật nha. Niệm Phật làm chính. Bắt đầu gia đạo, bắt đầu nó yên ổn. Hôm nay phát Bồ Đề tâm trì đại bi thêm để hồi hướng cho bệnh dịch truyền nhiễm. Ở trong này ai trì ngày 108 biến gia tay thử không? Ít lắm. Tổ sư Ấn Quang dạy nè. Hòa Thượng Thiên Hóa cũng làm, mà nãy quý vị nghe đoạn đĩa đó. Dắt bốn đứa trẻ tới ngày trì 108 biến. Hôm nay mình tu thêm để hồi hướng cho cái bệnh ôn dịch này, truyền nhiễm này, những người mà họ sợ, trong gia đình mình sợ. Chúng tôi thường nói với quý thầy, quý chú, ở trong này mình không cho coi tivi nha. Mình không có nghe người ta đồn đãi nhiều. Trời, bên ngoài thôi khỏi nói. Họ đồn đãi rồi học sinh nghỉ nữa. Hôm bữa có vị thầy thiện mỹ, ông quý chúng tôi lắm. Ông làm trong ủy viên ban kinh tế với Thượng tọa Thanh Phong, lên trên này mà không có báo trước, ông cũng không biết điện thoại trong thầy lên. Thầy Nhật Minh sắp xếp ghế ngồi hết trong cái nhà khách lớn là 50 người. Thì chúng tôi nghe chú Nhật Minh ra báo cái chúng tôi cũng ngỡ ngàng. Vô lại xong ngồi, thầy quý thầy tắt bạch đồ xong xuôi hết rồi. Thầy cũng tán thán nói chuyện, ở đây có phòng hộ niệm, niệm Phật 24/24 luôn. Nhưng mà thầy nói một câu vui lắm. Phật tử tôi sợ corona quá rồi. Đầu năm họ đăng ký, đến bây giờ đi là 500 người mà giờ còn 50 à. Tôi kêu lên trên thầy nhắc nhàng, có niệm Phật không có sao đâu, corona nó lên cho nó theo ông quý vị nó giảng sanh mà họ không đi. Họ sợ chết, họ ham sống mà không có biện pháp. Thì bây giờ hôm nay phát Bồ Đề tâm gì? Trì thêm đại bi, niệm Phật thêm để hồi hướng cho họ. Nếu mình tìm hôm đó có được 1 tỷ 2 tỷ đi nữa, cái tiền này để mà cùng lắm được mua mấy cái khẩu trang tặng người ta, tôi chứ làm gì? Đúng không ạ? Khó lắm, khó có cái cách để mà mình khống chế nó. Vậy mà trì đại bi thần chú, nghĩ đến cái làng Vũ Hán, Bồ Tát Quan Âm biết tâm nguyện mình muốn để gì, hóa giải. Bồ Tát Quan Âm dùng thần lực đến để cho mình mãn nguyện. Bởi vì trì đại bi tất cả tâm nguyện đều được mãn nguyện mà. Tất cả tâm nguyện của mình muốn như thế nào thì cái thần lực, công đức lực của thần chú đại bi và công đức niệm Phật đều cho mình mãn nguyện hết. Điều mình làm chưa tới thôi. Hiểu không? phát bồ đề tâm hồi hướng cho mấy vi trùng corona với mấy người chết đó giảng sanh. Tuy rằng chưa được đi, nhưng mà cái tâm nguyện giảng sanh của mình vì chúng sanh, vì lợi tha đó, nó nung đúc cho cái nguyện vãng sanh của mình, hiểu không? Thấy chúng sanh chết, trong lòng trắc ẩn, muốn cho họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì sao? Vì mình cũng muốn về, cho nên mình muốn mọi người về. Thì tâm nguyện mình muốn vãng sanh càng nâng cao, càng dũng mãnh, đúng không ạ? Càng dũng mãnh.
Nếu người đó làm tất cả điều thiện mà không phát bồ đề tâm để mà minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đó là tu thiền. Còn tu tịnh độ mà nếu làm tất cả điều thiện, phát bồ đề tâm, làm điều thiện mà không nguyện vãng sanh, không hồi hướng về Cực Lạc,
thì người này vẫn tuy làm thiện nhưng mà hành theo nghiệp ma. Trong phát bồ đề tâm, tâm văn nói làm tất cả điều thiện, phát bồ đề tâm làm tất cả điều thiện mà không để minh tâm kiến tánh, không để mà nguyện vãng sanh để liễu sanh thoát tử, thì cái đó cũng hành nghiệp ma. Làm được thiện sanh lên cõi trời rồi thời gian đọa lạc cũng là ma thôi. Ghê chưa? Phát bồ đề tâm văn trong sách Phật dạy như thế.
Nhưng nếu mà mình niệm Phật mà mình không nguyện vãng sanh, muốn đời sau xuất gia sớm, nghe một ngộ trăm ngàn, đắc đại tổng trì, minh tâm kiến tánh, làm được pháp duyên thù thắng,
thì cũng đi vào đường quanh ngõ rẻ thôi các bạn. Ghê chưa? Mà tìm được con người xuất gia còn nhỏ, nghe một ngộ trăm ngàn, đắc đại tổng trì, thì tìm người đó trong đời này đâu phải dễ gì tìm. Nhưng vẫn vào đường quanh ngõ rẻ. Còn người nào không đi đường quanh ngõ rẻ? Người niệm Phật một đường nhất hướng nguyện vãng sanh là người này đi đường trực chỉ về Tây Phương, đi đường đại lộ, không có đường đường quanh ngõ lẻ. Muốn đi đại lộ? Đại lộ chứ. Thì khi mà đi đại lộ như vậy đó, thì có gì? Phật Bồ Tát ủng hộ, gia hộ chúng ta đi cực kỳ nhanh luôn. Còn đường quanh ngõ rẻ đời sau làm người rồi không biết có được làm người nữa hay không, hay là gì? Sanh lên cõi trời hưởng phước rồi đi đọa lạc, lòng vòng mất thời gian, nguy hiểm vô cùng, đúng không? Phát bồ đề tâm,
tin sâu nhân quả, tin sâu nhân quả. Niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Làm điều thiện là nhân, hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc là để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là quả. Trong cõi này tột cùng của sự tướng không ra ngoài hai chữ nhân quả. Tột cùng cổ lý không ra ngoài tâm tánh. Tột cùng của sự tướng không ra ngoài nhân quả. Cho nên ngay nơi lý tánh tinh nhân thiện thì làm được việc thiện thì có quả thiện. Và làm theo nhân ác chắc chắn sẽ gặp quả ác. Dễ gì trong cõi này tránh được ác không? Đâu có được cái trí tuệ viên mãn như Phật, cho nên đâu có phân định được thiện ác rõ ràng đâu. Khó lắm, khó vô cùng luôn. Thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói sai sự thật, con nai nó chạy đường này. Ngài nói con nai nó chạy đường này bởi vì đám thợ săn đang dí bắn nó. Thì khi mà dí bắn nó chạy qua ngõ rẻ, chạy lại gặp Ngài. Đám thợ săn hỏi thấy con nai nó chạy không, đường nào? Ngài nói nó chạy đường này. Tuy rằng nói láo nhưng mà để tránh cái người này nghiệp sát và tránh con nai chết, cho nên thành ra nói láo mà không mang tội, đúng không ạ? Còn mình nói láo không cái mang tội không? Bởi sao vậy? Nói láo là lợi mình, hại người không, cho nên thành ra mang tội liền. Còn nói sai của Ngài là lợi con người đó và lợi con vật đó. Đó, riêng cái chuyện đó không, mình rất là khó phân định được cái chuyện đúng sai. Vì vậy cho nên có được trí tuệ viên mãn như Phật rồi, lúc đó chúng ta mới yên được. Trong thôi, ở trong cõi này nó nhiều cái chuyện sai trái mà chúng ta không có lường được. Cái chỗ này hơi sâu một chút mà lắng nghe nha. Tâm, Phật, chúng sanh, ba điều này không sai biệt. Tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt. Cái câu này hơi sâu một chút. Hiểu ra được rồi, lý thú, rồi mình tin Phật để mình niệm Phật. Tâm mình tức là Phật tánh của mình, Phật tánh của tất cả chúng sanh mọi người nè, và Phật tánh của Phật không sai khác, y chang. Mà nếu Phật tánh của mình là công đức tự tánh,
mà niệm được cái bản giác là quả giác của Phật A Di Đà, và khuyến khích mọi chúng sanh cũng niệm Phật như vậy đó, thì người này chóng thành quả giác. Nhưng hiện tại bây giờ tâm mình với tâm Phật, với tâm chúng sanh có sai khác. Tâm mình là đang sống với vọng tưởng, không sống với chánh niệm, không sống với chân tâm, sai khác với Phật. Tuy rằng lý tánh là một, nhưng mà cái dụng và cái tướng của mình đang sai với Phật, đang cách biệt với Phật. Bây giờ mình niệm Phật để làm sao để tâm mình với tâm Phật giống nhau? Giống nhau không những là lúc mình đang niệm Phật, mà giống nhau trong lúc đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, và mọi hoàn cảnh tâm mình giống y như Phật, niệm nào cũng giống y như Phật. Lâu ngày chày tháng phục được phiền não, đủ thiện căn phước đức nhân duyên, có tín hiệu vãng sanh. Chỗ này căn à. Nếu mà tâm mình là thật Phật tánh không giống với Phật thì tu cái kiểu gì cũng không thể nào thành Phật được hết, đúng không? Đã là cát thì nấu cái kiểu gì cũng không thành cơm, đúng không ạ? Mà đã là gạo thì nấu cái ra cơm, chỉ cơm cháy cơm nhão thôi, nó cũng là cơm thôi. Mình có Phật tánh, mình niệm Phật, mình tích đức thì chắc chắn là sẽ gặp Phật, về ở với Phật, nguyện về với Phật nữa, mà không về là chuyện lạ. Cho nên ngài Tử Tâm Tâm Thường Sư mới nói là Phật hiệu dễ niệm, tịnh độ dễ sanh. Dễ sanh và dễ niệm đối với những người muốn sanh và muốn niệm, còn khó niệm và khó sanh đối với những người không muốn niệm và không muốn sanh, đúng không ạ? Hay, câu Phật hiệu niệm rồi mà thấy nó hay. Không trừ phiền não mà tự tiêu tan, không trừ tập khí phiền não mà tự tiêu tan, sống dự vào bậc thánh hiền, mất được dự trong liên bang hải hội liên trì của Đức Phật A Di Đà, thì cái sung sướng may mắn gì bằng ta. Ở trong này giàu cho mất cái may mắn, tức là mất chồng, mất tiền, mất con, mất cái gì đi nữa, mà còn lại cái thân này, còn lại cái tâm nguyện này, thì cái đó là vẫn còn may mắn, đúng không? Có cái cô đó, cô lên chùa, cô nói bên cười muốn chết: năm nay đầu năm sau con thiếu may mắn, mất may mắn lắm thầy. Hỏi làm sao? Mất may mắn làm ăn chập vật thiếu thốn, con cái thì ngỗ nghịch, nói nó không nghe, nó nghe corona không đi học, bây giờ nó đi chơi cho phải biết luôn, con không biết ngõ nào con chăn. Lúc trước thì mang lên trường thì nó học xong trở về thì có trường chăn nó rồi, bữa nay nó đi đâu cũng không biết luôn. Mới con gái 15, 16 tuổi mà bây giờ nó đi qua đêm luôn, con khổ quá chừng. Còn ông chồng con cũng làm con khổ quá. Kêu bây giờ cõi này không ai mà không khổ, cô không khổ vì chồng, vì con, vì tiền thì khổ vì bệnh. Những ông là đầy đủ chồng con tiền bạc, hằng ngày họ phải quằn quặt với cái chuyện là công ty, công sở với công trình, chứ đâu có ai mà sung sướng không đâu. Thầy đó cô thấy ông cũng đội nón bịt miệng chạy làm tùm lum chứ ai không khổ đâu. Kể 108 cái khổ cho cổ nghe, cô kêu con là khổ nhất. Bây giờ thầy làm cho con ra làm sao cho hết khổ. Thì kêu niệm Phật cho hết khổ, không hết khổ, niệm Phật là hết khổ liền á. Niệm Phật là hết khổ liền, tin thầy đi. Thì kêu không tin, làm gì niệm Phật hết khổ. Không tin. Hôm nay quý vị ngồi đây mà tin mà nghe như vậy rồi là thiện căn phước đức nhân duyên lắm. Nói tưởng là mình chỉ cái cách gì đó, mình đem cái bùa ngải hay là đem cái gì đó đưa vô cái nó mất cái khổ liền nha. Làm gì có vụ đó. Thế giờ mấy đứa mà học dở nó mong cho corona ở lâu lâu chút để cho nó khỏi đi học. Không, mấy đứa học dốt, học dở đó, lên trường nó trả bài không được, nó kêu corona ơi ở lâu lâu chút nha, nhưng mà đừng có giết tôi nha. Nó cũng khôn lắm. Mấy đứa nhỏ mà học dốt, còn mấy đứa nhỏ mà nó học giỏi nó mong cho đến trường để học, đúng không ạ? Đó, còn mấy đứa mà học dốt nó kêu ơi tới tiếp đi, 2-3 tuần nữa cũng được corona không sao đâu. Vâng. Cho nên trong cái chuyện mà nghỉ học đó, cái nhiều đứa nhỏ cũng cơ hội lắm, học dốt là cơ hội để được nghỉ sướng à. Tâm Phật chúng sanh ba cái không sai khác. Cái chỗ này nó sâu lắm á. Chỗ này hiểu ra được một cái rồi là thấy mình với Phật tâm không giống, không sai khác. Sai khác đó là vọng tưởng điên đảo do cái tập khí phiền não nó nung đúc từ vô lượng kiếp đến bây giờ thôi. Nhưng mà nó cũng là giả, nó là bọt, nó là bóng thôi. Tức là sống nó, nước nó tạo thành sống, rồi sống nó có bọt 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 bọt, mình nhìn thấy nó màu trắng 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 bọt bọt, chứ thực ra nó hết sống rồi nó trở thành nước thôi. Cái phiền não tham sân si, phiền não làm mình khổ, nếu mà mình làm sao mà phục được cái là nó trở về lại tâm tĩnh lặng an vui liền. đúng. Mà điều mình không phục nó cho nên không phục được nó, cho nên nó trở thành sóng hoài, nó trở thành bóng hoài chứ không phải cái thân của mình chính. Chạy ra ngoài đường, chạy ra ngoài đường buổi sáng khoảng 9-10 giờ là mình đứng như vậy là cái bóng nó nghiêng, mình chạy càng chạy cái bóng nó cũng càng chạy theo, nó là bóng, phiền não nó là bóng. Cho nên thành ra có những người họ tu cao rồi, họ nhập vào đại định sâu rồi, họ thấy phiền não nó là một cái bóng, nó là sóng, nó không có thiệt, nó đi đâu mất tiêu rồi. Đúng không? Nhưng mà nhìn ra được như vậy không phải là dễ, họ phải có công phu. Còn mình nhìn ra là gì? Bóng là bóng, sóng là sóng thôi à. Không có thành bóng là gì? Là khác với cái thân, mà sóng khác với nước, không nhìn nổi. Bởi vì cái định lực mình nó kém, cho nên mình phải làm gì? Dựa lên câu Phật hiệu mà giữ cho chắc. Lâu ngày chày tháng thấy phiền não nó qua lại, lúc trước thì nó làm mình khổ, bây giờ nó chỉ đến lui, nó không làm mình khổ. Hồi sáng có một câu, cái bà đó bà hỏi: sao mà con niệm Phật con phiền não quá vậy, con vọng tưởng quá như vậy, con tu cái pháp môn này không biết nó có được hay không. Tỏ nó ê ê ê ê ê, tôi nói cho bà nghe nè, làm sao mà bà niệm một câu Phật hiệu thời gian ngắn mà bà hết phiền não? Bà muốn hết phiền não giống như là bà mới đẻ cái đứa nhỏ ra 1-2 tuổi, bà bắt nó đi sanh đẻ liền, nó làm gì nó sanh đẻ được. Cái đứa nhỏ mình mới sanh nó ra đó, cái khả năng của nó còn nhỏ còn yếu, mà mình bắt nó đi sanh đẻ liền, sao nó sanh đẻ? Ngày ví dụ là mới niệm Phật tâm còn yếu, làm sao có cái khả năng để làm liền phiền não nó đoạn trừ? Ăn một miếng cơm làm sao để no liền? Phải ăn cho đủ cơm nó mới no chứ. Niệm Phật cho đủ rồi bắt đầu nó mới phục được phiền não. Chưa niệm Phật bao nhiêu mà bà cũng muốn cho phiền não hết thì làm gì có chuyện đó. Quý vị nghe có lý không? Có lý. Muốn cho phiền não phục được nó, muốn cho mình phục được phiền não, phải có thời gian dày dặn giữ câu Phật hiệu cho bền bỉ. Lâu ngày chạy tháng, bắt đầu phiền não nó yếu lần, và nó giảm lần, đến cái lúc nó đến mà nó không làm gì được mình hết. Còn nếu không thì sao? Nó tới một cái là nó tắc ai tắc quái, bắt đầu là gì? Nó làm mình khổ rồi bắt đầu làm cho người khác khổ nữa. Kinh khủng lắm. Nếu mà không có đoạn trừ ngăn chặn nó được thì nó làm mình khổ. Hôm bữa cái cô đó cô vô, cô nói: con bây giờ con khổ quá. Hỏi khổ làm sao? Ông chồng trước thì bỏ rồi, con gặp ông chồng sau mà con nó không có đồng lòng, nó không có chấp nhận, nó không có chịu. Nó cứ nói con làm sao mà bạc bẽo với ba con, rồi bạc bẽo với con, bây giờ đi theo ông đó thì con không biết ngõ nào giải quyết. Bây giờ thầy làm sao thầy giải quyết giùm con? Thầy kêu thầy làm sao giải quyết được chuyện này? Trời, vô duyên. Chuyện chồng con ở bên ngoài thầy làm sao mà thầy giải quyết được? Kêu nghe thầy hay, thầy tài lắm, thầy nói cái người ta hết khổ. Trời, họ làm như cái vụ đó. Nếu họ chịu nghe niệm Phật, họ chịu nghe niệm Quan Âm, họ chuyên trì mà trì chú đại bi á, thì tự nhiên nó an trong đó. Bây giờ cô cũng không có buộc cô phải theo con cái, mà cũng không buộc cô đi theo ông chồng thứ hai, mà cô cứ để mọi việc nó bình yên như vậy đó, nó phẳng lặng như vậy đi. Ai nói gì mình cũng chấp nhận hoan hỷ, mình cứ tu đi, nhờ cái công đức tu bắt đầu nó quá giải. Cô nói chắc cái kiểu này được á, cái kiểu được chắc chắn chứ không phải là chắc chắn luôn, cứ làm như vậy cho thầy đi. Cô nghe như vậy cái là cô thấy trong lòng nó an ổn. Quý vị có thấy ra được điều này không? Càng có gặp nhiều chướng ngại mà không bình tâm lặng trí niệm Phật, mà càng xáo trộn nó lên giống như đống rác, không có hốt nó đi, không có tủ nó lại, mà cứ bới nó lên thì nó thúi cho phải biết. Đúng không? Có chuyện lục đục rồi một người nhịn đi, không chịu nhịn, cho nên thành ra cứ lời qua tiếng lại, bắt đầu nó xáo trộn lên như đống rác cứ bươi ra hoài. Ông như vậy, bà như vậy, con như thế kia, cháu như thế nọ, nó cứ bươi hoài lên thì hỏi làm sao mà hửi cho nổi, làm sao mà chịu cho nổi đó. Cũng như quý thầy ở trong này, tính ra bữa nay là 99 thầy với các chú thường trụ đây nghe, còn nói các vị mà đi tới cộng tu không nói rồi, 10-20 không nói. Mọi người hoan hỷ hòa thuận với nhau, trên nói dưới nghe. Có những lúc ý kiến của quý thầy dắt nhàn gì, hoan hỷ nghe. Thì gì? Thuận nhau một ý mà sống. Còn mình nhiều ý quá có chuyện đúng không? Sáng bà vợ bà kêu anh bữa nay đi lên tỉnh thất Quan Âm nghe pháp nghe. Bà kêu không, đi chợ chứ không có đi chùa. Hai ý không? Có chuyện cho coi à? Thì thôi có gì đâu, cứ đi lên tỉnh thất Quan Âm nghe pháp xong rồi đi chợ chứ có gì đâu. tùy thuận theo mọi người, đó là một phước báu. Rồi về sau người khác sẽ tùy thuận theo mình. Còn mình ngang ngạnh bướng bỉnh, không thuận theo mọi người thì cứ gặp chướng ngại hoài. Quý vị thấy điều này xảy ra không? Sự thật là vậy. Tánh đức của mình giống như vàng. Lắng nghe ví dụ chỗ này, ấn tỏ ví dụ này. Tánh đức của mình là Phật tánh mình với Phật A Di Đà không khác, không hai. Nó như vàng. Nhưng mà vàng đang còn ở trong quặng mình á, mình là vàng trong quặng, còn Phật là vàng đã lọc hết quặng, là vàng đã lọc hết tạp chất rồi. Còn mình là trong quặng cho nên còn tạp chất. Tạp chất đó là gì? Là tham sân si mạn nghi, là còn phiền não, nó còn tạp chất. Thì bây giờ mình phải lọc, mà cái cách lọc mà nhanh nhất, mà hay nhất, mà hiệu quả nhất, mà không mất thời gian, chỉ có niệm Phật lọc phiền não là nhanh nhất, hay nhất, an toàn nhất. Còn tự thân mình để mà mình phục được phiền não thì mất thời gian. Dùng những phương pháp để đối trị mất thời gian lắm. Ví dụ như là tham dục thì quán bất tịnh, rồi sân hận thì quán từ bi. Dĩ nhiên phải dùng nó, nhưng mà nếu mà nghiệp chướng mình sâu dày là cái gốc mà không có niệm Phật thì vô hiệu hóa, khó quá giải nó lắm. Tán loạn thì dùng cái phương pháp sở túc quán, mà không dùng phương pháp sở túc quán với niệm Phật thì cứ tu nó cứ cà trầy cà trật, nó gặp chướng ngại hoài. Cho nên hôm nay tình thất Quan Âm của mình dùng cái cách định tâm niệm Phật, hít hơi thở vô, thở ra một câu Nam Mô A Di Đà Phật thầm hoặc ra tiếng. Sáng lễ Phật, muốn cho lễ hoài không mệt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạy xuống, trong lúc mình xuống đó, trong tâm mình có bốn chữ A Di Đà Phật. Rồi úp mặt xuống, thở ra A Di Đà Phật, đứng dậy A Di Đà Phật trong tâm, xá xuống A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu liên tục không gián đoạn, mà phải có thầm để cho nó dưỡng khí. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cách tu của mình đây phải không? Sáng 2 giờ chúng tôi mở máy ra, thấy đi kinh hành, thấy lễ Phật. Cái phương cách này hay, không phải tốn người dẫn chúng, mà không để người dẫn chúng mệt. Hay vô cùng. Có bà đó, bà nói: trời, ông thầy nhàn sao ông niệm Phật tối đêm sáng ngày mà ông có mệt, ông lấy miếng nước cho ông uống ta. Niệm trong máy mà bà tưởng thầy ngồi niệm thiệt. Bà già bà nói mắc cười quá chừng. Có cái bà cụ hôm nay chúng tôi tiên dương một tí mà không biết là, chắc là bà có ngồi trong này, 80 mấy tuổi rồi, mẹ của cô Bích cúng rau đâu bà ta, lên với thầy một tí. Hôm kia chúng tôi gặp bà cụ này, bà cụ này đặc biệt. Cái máy mà lúc trước chúng tôi tặng á, chút xíu như vậy mà cái máy, loại máy mà có màn hình mà dày dày á, đến hôm nay là cũng gần 10 năm rồi đó, bà vẫn còn giữ. Lúc nào bà cũng mở nghe. Hôm kia chúng tôi mới tặng lại cho bà cụ cái máy màn hình lớn lớn hơn một chút. Bà nói với đứa cháu, cái chú đó, ông chở giùm mấy cái bồn cầu chuẩn bị làm nhà vệ sinh mới. Bà lên này, bà nói: đóng vỏ, đóng đồ gì tôi không có về đâu nha, tôi ở đây tôi niệm Phật, tôi giảng sanh á, đừng có mời tôi về nha. 80 mấy tuổi rồi mà dõng dạc, mà lúc trước lên thấy mặt của bà không có quan hỷ như bây giờ. Đứa cháu nó nói: trời ơi, bà ngoại lên đây niệm Phật hồng hào quá, chừng nào bà ngoại giảng sanh vậy? Bà cứ cười cười thôi. Đây, bà cụ này nè. Năm nay mấy mươi rồi? Tóm mới tóm. Tỉnh táo đầu tiên á, về nhà bệnh quá chừng bệnh luôn, lên đây hết bệnh rồi phải không? Hết bệnh luôn, không còn bệnh, không uống thuốc luôn, không uống thuốc đúng không? Không uống thuốc. Cho lên cái gác nhà ăn á, mỗi lần bà xuống bà phải bò, giống như đứa nhỏ đi bốn chân á, bà bò từ 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 xuống. Cái bữa bà qua kêu thôi để gửi bên nhà cô Thoa bên này đó, gửi mấy Phật tử bên này, bà qua bên đó bà ở. Con cái đồ đó, bà kêu đừng có làm phiền nữa, đấm giỏ, đấm chay, đấm ma hay cái gì, cái cứ ở nhà làm gì làm đi, để tôi ở trên này tôi niệm Phật, ở chùa ông thầy nhàn để tôi giảng sanh. 88 tuổi rồi, bà ăn uống sinh hoạt, bò lên gác thì bà bò thôi, cho bà đi bình thường, một ngày 4 thời luôn phải không? Ngày tu mấy thời? Ồ. Bà kêu bây giờ là đi xuống ngay đây có cái dốc á, bà ngồi bà nhà niệm Phật. Thỉnh thoảng ngày chủ nhật hoặc bà rảnh bà qua niệm Phật, bà niệm liên tục. Bà niệm bữa nay thấy Phật chưa? Bà Phật báo ngày giờ bà giảng sanh chưa? Hả? Bảo chưa?
Bảo kêu niệm Phật, nó nói gì nhỏ nhỏ. Hôm trước chúng tôi lên nhìn thấy bà không có quan hỷ, bởi vì là bà bệnh quá đi. Cho nên hôm nay
mấy giờ thế rồi?
2 giờ xoáng, 2 giờ xoáng thế rồi. Niệm Phật đến 4 giờ bắt đầu qua đây niệm Phật. Thì chúng tôi nghĩ nếu các cụ mà tinh tấn niệm Phật á, buông hết vạn duyên thì không lâu, 3 năm là kỳ hạn hơi lâu. Còn những người mà bận biểu công chuyện, còn công việc mà chịu niệm Phật á, thì 8 đến 10 năm giữ cái cách tà cạn lòng thành, tận lòng kính, tín nguyện niệm Phật, dùng cái cách điều nhiếp sáu căn để mà niệm. Thì Ấn Tổ nói có chậm gì đi nữa cũng 8 đến 10 năm. Ông bà cụ này nếu thực sự mà bà buông vạn duyên rồi, mà bà là buông vạn duyên rồi, thì 3 năm sau mà bà tu kiểu này là bà đi thôi, đâu có vướng mắc gì nữa đúng không? Bà đi thôi. 88 tuổi mà bà đi không ai dẫn đưa mình hết trơn. Có người mới có 5-60 tuổi mà đi hết nổi, người ta phải dìu rồi. Sát sanh quá, ăn thịt chúng sanh quá, hết cái phước của thọ mạng rồi, cho nên thành ra đi không nổi là gần chết rồi đó. Bà cụ muốn nguyện vãng sanh ha, có muốn sống lâu nữa ha, nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh thôi, không muốn sống thêm gì nữa hết trơn, Phật cho sớm nhân nào chốn từ đó thôi à. Không có muốn ở lại đây lâu, về càng sớm càng tốt không ạ? À, thôi được rồi, xuống đi ha. Con của bà cụ này là cô Bích, cúng rau mấy năm nay ở khu chuyên tu. Bà giết gà quá chừng luôn, lúc trước bà chưa biết đạo, bị bao nhiêu bệnh hoạn nghiệp báo. Khi bà biết rồi cái bắt đầu bà không có sát sanh giết gà, chuyển qua bắt đầu bán rau, cúng dường rau. Bữa nay bà bớt bệnh hoạn, bớt nhiều lắm. Còn riêng bà cụ này tinh tấn vô cùng. Còn một bà cụ 100 tuổi nữa, giờ đang ở với nhà phía dưới kia. Tâm nguyện của chúng tôi chừng nào mà làm được một cái căn nhà ở ngoài bãi xe đó là chúng tôi gom các cụ lại thiệt ngăn nắp, để cho các cụ ở trong đó hàng ngày niệm Phật, ăn uống phải lo cho kỹ càng đàng hoàng, bố trí mấy chú ở dưới cái nhà ăn sạch sẽ tiện nghi. Thực sự mà nói cái tiền mà pháp thí chúng tôi là xây được cái chùa lớn lắm, bởi vì có năm làm cả 15 tỷ lận mà, lớn lắm. Mà gần 10 năm nay như vậy, hôm nay chích lại một số tiền để làm một cái nơi cho các cụ thiệt là tiện nghi đầy đủ, mua giường mua đồ đạc nệm đồ lề cho các cụ rồi ở trong đó. Bởi vì khi mình lo cho một người già, đó là cách để tích lũy thọ mạng kéo dài cho những người già, họ an vui họ sống trong đó. Mà cái duyên của chúng tôi nguyện nó cũng gần thành tựu được. Khi mà xây được rồi là có các chú phục vụ bếp núc, chỗ ăn chỗ uống vệ sinh đâu đó đó sạch sẽ. Bên trong này là toàn bộ chư tăng tỳ kheo sa di các chú xuất gia ở tươm tất. Chủ nhật Phật tử vào trong này cộng tu, xong rồi có một cái nơi ở cho đàng hoàng, sạch sẽ, cao ráo, thanh tịnh, đến cuối đời của mình yên ổn để vãng sanh. Đó là người biết lo cho đời mình, đúng không? Biết lo cho đời mình. Còn thọ mạng của mình hết không biết ngày nào, bây giờ mà còn bươn chải ra để mà lo đủ thứ công việc hết trơn. Rồi ngày 30 Tết nó tới. Ngày 30 Tết là ngày gì? Là tối hậu thư, ung thư nó tới. Là thọ mạng nó hết. Lúc đó trở tay không kịp. Trở tay không kịp thì sao? Tay chân quấn quýt, kêu cha gào mẹ, bỏ tiền ra để nhờ người ta cứ cúng cho mình để khỏi chết. Rồi bắt đầu chết rồi, bắt đầu nhờ người khác đến cúng để mình vãng sanh. Dễ gì vãng sanh được? Bản thân mình không có một chút công đức, người trợ lực bên ngoài làm sao giúp cho mình được? Rồi con cái không hiểu đạo, cúng gà, cúng vịt, cúng heo, cúng đủ kiểu hết trơn, thì đó là như tên bắn. Đó là thiệt là tội nghiệp cho những người này. Mong làm sao mà họ nghe được cái điều này, họ ngộ ra được. Cái đĩa này nó đi vào trong từng nhà, từng người, họ hiểu ra được cái điều này, để mà họ gì? Họ tu hành tích công lễ đức để mà niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
may mắn nào mà bằng. Không có may mắn gì bằng hết trơn, trúng số độc đắc mấy trăm tỷ cũng không bằng đâu. Sự thật là như vậy. Hôm nay có một cái biểu pháp mà chúng tôi 2-3 ngày, tính ra 2-3 ngày mời gia đình của cô này, cô không có chịu, cô không có chịu cho người biết. Mà cái điều này chúng tôi canh cánh trong lòng, bởi vì tuổi trẻ bây giờ hư dữ quá. Hầu như gặp ai ở trên Đà Lạt Đức Trọng cũng kêu con khoe con của con bây giờ đang đi về Sài Gòn học ở dưới đó. Hỏi nhà trọ hay nhà có mua, người có tiền chút là mua nhà, hoặc không thì cho ở nhà trọ, hoặc ký túc xá gì đó. Còn cha mẹ trên này cầm cụi để làm ăn. Hầu như gia đình nào cũng vậy. Nói về học vị thì tốt lắm, nhưng mà xa cha mẹ sớm thì có nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Riêng cái gia đình này đặc biệt, con ở Sài Gòn thích lên trên đại học. Ngộ lạ không? Thằng bé mà hôm bữa hát cái đệ tử quy, cái gia đình người này chúng tôi thực sự mà nói thì gặp hoạn nạn, nhờ gặp Phật Pháp mà quay đầu. Chú này ông chịu lên, ông kêu người ta biết mặt con mất công, người ta hỏi này nọ mất công, thôi cho vợ con lên đi, thôi hai mẹ con lên đây thầy coi. Lên đây. Bé này thì thầy Thánh Tuệ cũng không có biết, kêu đôi ba lần thì bắt đầu mới chịu lên hát. Bé này hát quý vị nhớ không? Thì chúng tôi nói một câu mà cổ dân bé này hoan hỷ, kêu khi mà mình tu mình phải làm biểu pháp, không có khoe khoang. Mà đúng thiệt không có khoe khoang. Kêu nhiều lần không muốn lên, ngại lên. Và muốn sáng nay đi về sớm, cổ muốn đi về sớm, sợ thầy kêu lên. Nhưng mà gia đình người này đáng là làm gương mẫu. Vì sao chúng tôi nói vậy? Chồng của cô này làm cái hãng giày, hai vợ chồng làm một tháng thu nhập cũng có khi 100 mấy chục triệu. Mà chú này biết ông nói làm sao? Ông kêu bây giờ mình thu nhập có tiền, nếu mà mình lỡ chết rồi ai hưởng? Thôi bây giờ hưởng đi, biết hưởng làm sao? Ăn nhậu tới nơi luôn. Rồi mua laptop về, nói bao nhiêu là cổ phải đưa tiền mua laptop về, tối đá banh á, cá độ đá banh á, trên cái laptop á, trên mạng á, có khi 5-70 triệu, 100-200 là bình thường. Hút thuốc mà người ta sợ luôn, mua thuốc về nhà giống như là bán thuốc lá vậy đó. Ông hút một ngày 3-4 gói, có bia chất thùng như vậy, giống như đại lý bán bia á. Coi như ông ăn, ông say, ông xỉn 10 năm. Rồi Văn Nhàn mới hỏi cổ là như vậy có bực bội không? Có nói lại không? Kêu nói cũng vậy thôi, nói chi, thôi cứ thuận theo cho nó khỏe. Ông kêu đưa nhiều cứ việc đưa bao nhiêu. Ông kêu đưa 50-70% gì cứ việc đi, mà không có đi mượn đưa cho ông cho nó xong rồi. Không đưa cũng đâu có được. Trời, có nói nó khổ. Nó khổ quá đi, cuối cùng nó cũng quen luôn. Nó quen trong cái khổ, nói làm sao đang chạy ra bên ngoài chuẩn bị mua cái laptop đó là phải xách tiền chạy ra cho ông mua. Chim á, mua một con á, mấy chục triệu như vậy đó, chơi. Làm thì có tiền thiệt, nhưng mà phá kinh khủng luôn. Cuối cùng ông bị lét bao tử, đau bao tử, đủ thứ bệnh hết trơn. Hôm qua bé này nó đưa cái hình của ổng, cái lúc cái chú này nè, mà lúc chưa có tu á, 7 năm về trước á, cái mặt của ổng thôi, nhìn không ra, nhìn giống như xã hội đen á, nhìn nó kỳ cục lắm. Mà khi bắt đầu ông tu rồi, ông thay đổi tướng, ông đi vô trong sân bay á, nó lấy chứng minh nhân dân đưa, nó kêu không phải ông này, thôi cho về. Rồi cuối cùng cổ phải cầm hộ khẩu ra đưa nói nó, rồi bắt đầu nó mới cho vô sân bay. Khác một trời một vực. Mà ông tu làm sao? Nghe pháp rồi bắt đầu tu là cứ 1-2 giờ sáng tu đến 5-6 giờ sáng. Ở trong nhà mà không thấy mặt, cứ ở trong phòng tu suốt như vậy. Con bé này nó có cái khả năng nó hát được, mà ông không cho đi hát. Ông kêu mấy đứa nhỏ mà hát là mâu hư lắm, ông cho nó đi hát. Rồi người ta cứ mời miết ra, hai mẹ con lén, ông tu á, lén cho nó đi hát. Mà mấy năm nay là ông cho đi hát. Khi nghe như vậy xong, nó thấy ba của bé này một cái sự thay đổi đột ngột như vậy đó, và thay đổi quá là màu nhiệm như vậy đó. Từ Sài Gòn bỏ hết học hành dưới đó, lên trên này đăng nhập lại học lớp 11. Khi mà nhập học ở trên này rồi, hai cha con thuê một cái nhà tháng 2,5 triệu. Bây giờ cũng không giữ điện thoại, cũng không có giữ tiền gì hết trơn. cô này cứ gửi tiền lên cho bé trả ngày, một tháng ông cũng không biết bao nhiêu tiền nhà trọ, ăn uống rồi con bé này nó lo. Hai cha con ở trong đó rất thanh bình. Cũng một năm nay cứ sáng 1-2 giờ dậy chú tu xong, đứa bé này nấu ăn xong rồi chở đứa con đi học lên trên đây hộ niệm. Từ 8 giờ đến 10 giờ về xong bắt đầu nấu cơm hai cha con ăn xong rồi cái chiều tu. Rồi tối lên trên này hộ niệm rồi đến thứ bảy rồi. Hồi trước là 24-6 lên đây học đệ tử quy, hai cha con lên trên này. Thì cổ chỉ kể trong nửa tiếng thôi, mà hết 10 năm cuộc đời thì chỉ tóm tắt thôi. Thì chúng tôi mới cảm giác thấy nếu gia đình nào mà gặp chướng ngại, gặp khổ đau, quay đầu để tu hành thì làm biểu pháp cho gia đình. Những người anh em của ông chồng cô này cầm mở tấu dao, gặp ai là chém thôi, cự nhau là chém lộn nhau thôi. Bây giờ cả gia đình theo ông ăn chay hết, mà ông lên đây cả năm rồi ông không muốn về. Hôm bữa ông về có công việc gì đó, mấy đứa thợ làm giày á, nó mang bia đồ ra nó năn nỉ ông, kêu thôi nay tao tu rồi, hồi trước mày biết tao quậy cỡ nào, giờ tao tu đừng có mời tao nữa. Quyết định không uống một giọt là không uống. Ông kêu cái khó nhất là hút thuốc, bao nhiêu năm bỏ thuốc không được, cái lúc đã bỏ hết rồi đó, đang tu cái thèm thuốc chạy ra hút tiếp. Ông nghĩ vậy sao mà tu được, cái cuối cùng nguyện với Quan Âm, tha thiết cầu nguyện với Quan Âm cho con bỏ thuốc. Sao tự nhiên Quan Âm gia hộ cái không thèm nữa, 3 ngày không mua, 7 ngày không mua, cái thôi bỏ thuốc luôn. Ồ, thì ý chúng tôi muốn nói là cái tu làm sao mà mình phục được phiền não, phục được nghiệp chướng, cái đó là chính. Con cái bữa nay theo cha lên trên này ngoan mà học hành tốt, thì chúng tôi mới hỏi sao con về sau học xong 12 có muốn vô đại học không, kêu dạ không, con không vô đại học. Vậy con làm gì, kêu con theo ba con tu mà con không có xuất gia, con chỉ theo ba mẹ con tu để niệm Phật vãng sanh, khỏi cả chồng luôn. chúng tôi hỏi làm sao con lớn lên rồi vô đại học rồi có muốn có sự nghiệp có chồng không, kêu không có chồng, có chồng giống ba con cũng khổ lắm. Thì chúng tôi hôm qua có nói 10 ông thanh niên bữa nay dúng ba con hết 9 rồi, con đi lựa một ông thứ 10 con lựa không ra, thứ 10 đi vô chùa hết rồi. Mấy cái ông tốt tốt không đi vô chùa rồi, rồi vô tìm chúng thầy Nhật Minh này cũng không được gì hết. Đúng không? Thấy không? Bây giờ con hỏi con đốt nước con đi tìm đi, 100 bến nước thì chỉ có một bến trăm thôi, 99 bến đục rồi, con lội vô là nó đục liền. Mà tìm một bến trong thì bến trong trong chùa chứ đó. Đúng không? À, mà trong chùa đó không khéo giữ nó cũng thành bến đục nữa chứ đừng có nói. Đúng không? À, cái biểu pháp của người này là gì? Thuận theo chồng, không phiền não, vui vẻ, nói sao nghe vậy. Nói bậy cũng nghe luôn. Giờ là ông, chứ bây giờ sao giờ? Ông nói bậy nhưng mà ông nói là đúng, ông là đúng, mình thấy là bậy là sai, mang tiền đi quýnh bài mà sao lại không sai, đúng không? Ăn chơi nhậu nhẹt sao mà không sai, đúng không? Mà ông thấy là đúng, thôi cứ theo ông đi. Theo 10 năm, cô này kiên trì. Nhưng mà cô nói có một câu hay là ông cái gì cũng có mà chuyện gái gú không có, cho con chấp nhận, cho nếu mà có gái gú là chết với con rồi đó. Thì cái này theo mới có 80% à, nếu mà cho đi theo gái gú luôn á thì 100% được. Thuận theo người khác chính là cách để mà độ họ. Hòa Thượng Tịnh Không nói câu này hôm nay chúng tôi mới ngộ ra, họ làm ác cũng thôi tốt lắm, tốt lắm, y như cô này nè, chứ giờ đâu kháng cự lại được đâu, đâu cách nào kháng cự đâu, kháng cự cũng uổng công cũng thừa, không có làm gì được hết. Thì thôi thuận mà vui vẻ, không biết tu nhiều mà thuận theo để vui vẻ, để làm gì vậy? Để một lúc nào đó họ quay đầu lại, bây giờ họ mới giúp con cái của mình, cô ở dưới cô làm, cô nuôi hai cha con, cô nó sắp xếp được, cô lên trên này tu. Chúng ta nghĩ chắc bốn mấy tuổi, bé nó học lớp 11, 17 tuổi. Cho nên Tết hồi năm ngoái chúng tôi có nói điều này, con cái mà cho đi xa, đi nước ngoài, đi Sài Gòn, đến thành phố phồn hoa đô thị, không quản lý được nó thì coi như được cái học vị, có tài nhưng mà mất hết đức, mất hết những cái gì trong thọ mạng nó có, trí tuệ, tài năng, những cái gì nó có, coi chừng nó làm sai, hư, mất hết. Khéo giữ con, sanh con không khó, nuôi con dạy con mới khó. Đúng không quý vị? mà nuôi con dạy con thì sao? Ấn Tổ nói đến lớp 7-8 tuổi rồi đó, từ từ cho nó đi ra ngoài học đường, thuê một vị thầy biết đạo đức, có được một cái nền tảng đạo đức sâu dày, biết được Phật pháp thì càng tốt, dạy cho nó 3 đến 5 năm cho nó có một cái nền tảng đạo đức vững chắc, hiểu tin nhân quả rồi lúc đó nó ra trường đời rồi nó không có bị sai. Mà nếu không có hàm dưỡng, mà cha mẹ hàm dưỡng là vẫn bị trở ngại, vẫn lúng vào gặp bạn bè sai trái. Cho nên Phật tử hôm nay về nhiều người nói những đứa bé 15, 17, 18 tuổi hư nhiều lắm, phá thai nhiều lắm. Nói cái dịch cúm corona nó giết con người như vậy, mà con người chạy đi trốn phòng ngừa đúng không? Còn chuyện phá thai đâu ai phòng ngừa đâu. Quá trời nhiều luôn rồi. Một ngày biết bao nhiêu đứa trẻ thai nhi. Chú Nhật Minh ông coi trên mạng, ông kêu bữa nay có canh thai nhi ở bên Trung Quốc. Trời ơi, ăn thịt người rõ ràng rồi. Canh tháng, canh 2 tháng, lấy thai nhi nó nấu canh cho người khác ăn. Trung Quốc họ làm cái gì cũng được nha. Cao su mà làm gạo cũng được nữa mà. Trời ơi, kinh khủng luôn. Cho nên đời loạn đến cùng cực. Ấn Tổ những vị đặc biệt, những vị tổ để ra đời ngay chỗ Trung Quốc, biết là về sau nó sẽ bị có những cái chướng ngại đó, cho nên thành ra các vị tổ xuất hiện quá nhiều bên đó. Cho nên hôm nay chúng tôi mong làm sao nhiều gia đình lo lắng cho con cái của mình, tích đức cho nó, sợ nó thất đức, đừng sợ nó thất nghiệp. Khi nó có đức, nó có tài thì chắc chắn người ta sẽ trưng dụng thôi. Còn nó có tài mà không có đức, người ta trưng dụng thời gian người ta cũng sẽ bỏ đi, vứt nó đi. Vì vậy cho nên thành ra cái chú này ông có đặc biệt là ông đi tất cả các chùa, ông chọn quá chừng cái ông thích lên ở trên này. Hằng ngày không ai biết đến hết, hai cha con lủi thủi cả năm nay niệm Phật. Con bé này từ khi học Đệ Tử Quy rồi bắt đầu mới nấu cơm cho cha, đồ phụ với cha mẹ, chứ hồi trước ở nhà là chỉ có đi học thôi chứ không có biết nấu cơm nấu nước. Mình nay học Đệ Tử Quy rồi bắt đầu biết nấu cơm nấu nước, rồi lo lắng phụng dưỡng cha mẹ. Gần chùa rồi vậy đó, chứ mà gần ở Sài Gòn, ở dưới Sài Gòn thì thôi thua. Khi mà về lại Sài Gòn rồi cứ cầm bịch đồ chay đi theo ăn cơm, chứ không có ăn mặn như mấy đứa kia. Khi lên đây rồi bao nhiêu đứa bạn bè đó, bao nhiêu đứa tiếc rẻ, quyết định đi là đi, không ai ngăn cản được. Thôi xuống. In giáo dục gia đình, nói giáo dục gia đình, quý thầy dạy giáo dục gia đình thì phải cũng được gia đình nào gương mẫu một chút chứ ha. Lời của tổ sư Ấn Quang nói, cái gốc cổ xã hội là gia đình mà. Nếu gia đình mà bị gì xáo trộn thì xã hội này phải xáo trộn. Mà sở dĩ gia đình đã xáo trộn đó là thân tâm họ không an ổn, thân tâm họ bị thiên lệch, thân tâm họ gây ra những cái chuyện rắc rối trong gia đình, cho nên xã hội mới bị rắc rối. Mà xã hội rắc rối rồi là ảnh hưởng đến chính quyền, ảnh hưởng đến công an, ảnh hưởng đến đủ kiểu nhà tù phải xây lên thêm nhiều nữa. Bao nhiêu người trong này mà gia đình được an ổn, không làm phiền đến xã hội, thì xã hội đỡ biết bao nhiêu kinh phí về xây nhà tù, rồi làm còng số 8, rồi tốn bao nhiêu là cái tiền của cho người công an phải đi để mà xử lý mình nữa, bao nhiêu cái tòa án để đi xử lý mình nữa. Đó, quý vị thấy không? Tính kỹ ra quý thầy đi tu nó cũng đỡ cho chính quyền công an dữ lắm chứ hả? Đó. Cho nên cha mẹ cứ làm biểu pháp giống như má dắt nhàng đi. Hồi trước ở nhà hay kêu má, bây giờ dân miền Trung là kêu má, dân miền Bắc kêu mẹ mà. Má dắt nhàng nói làm sao? Cứ đi tu đi, cho mỗi đứa một cây vàng. Cuối cùng chúng tôi mở màn đi tu đầu tiên. Dụ con cái vậy thôi, chứ đi tu cũng đâu có lấy đâu. Khuyến khích họ con đường tu, nói hoài luôn. Vậy mà cuối cùng gì? Nhập tâm. Nói cho con trẻ hoài, nói hoài cho nó rằng là gì? Nhân quả xấu ác, nhất là phá thai, hết sức thận trọng. Nói hoài, không thừa đâu. Con cái, con trai cũng vậy, phải dặn nó từng chút, ngồi lại ăn cơm với nó. Cái này chúng tôi làm được. Thỉnh thoảng một hai bữa lên đây ăn cơm với quý thầy, rồi ăn cơm với khu chuyên tu, sáng nào cũng nói cái chuyện tu hành, nói cái chuyện mà nghiệp chướng của mình, nói từ từ họ thâm nhập. Còn sáng mình đi một đường, vợ đi một đường, chồng đi ngã, con đi một đường nữa thì không gặp mặt nhau thì coi như xong rồi đó. lớn lên là không còn một chút tình thương gì giữa cha mẹ với mình nữa, là coi như xong. Cho nên là ra hôm nay thực sự mà nói thì cái tỉnh thất Quan Âm của chúng tôi đang đề xướng ba cái bộ sách chính, đó là giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, và thêm đến nữa là tinh hoa lục, rút gọn lại từ trong ba bộ văn sao là 6 cuốn dày như vậy. Thì mỗi người đều phải có bộ sách này gối đầu giường ở trong nhà, lấy ra đọc. Bữa nay chúng tôi ngày nào mà không mở văn sao ra để nghe thấy thiếu dữ. Vừa mở mắt ra là gì? 1-2 giờ là phải bật văn sao lên, vừa tập suối nguồn tươi trẻ, vừa nghe văn sao, thanh thản lắm. Nên lấy cái chất liệu này làm niềm tin, giúp cho niềm tin mình nó phát triển mạnh. Giờ thầy Nhuận Minh đọc một chút xíu mùi vị văn sao cho nghe nha. Cái đoạn này hay, cái đoạn này trong tinh hoa lục hay lắm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục: Phật pháp rộng sâu như biển cả, chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu tột nguồn đấy. Chính pháp giới kia dù thánh phàm lợi độn khác nhau, ai nấy đều tùy theo khả năng của chính mình để tu tập hồng chứng nhập, ví như tu la hương tượng và mũi mồng uống nước biển cả. Mỗi loài uống no bụng rồi đi, nếu muốn một hơi hút cạn hết, trừ phi là kẻ có dung lượng bằng biển cả mới làm được. Nếu không, chỉ có thể đích thân nếm vị nước biển, chưa dễ gì thấu tột nguồn đấy được. Nhưng Phật pháp chính là pháp sẵn có trong tâm của hết thảy chúng sanh. Ngoài cái tâm của chúng sanh ra, trọn chẳng có pháp nào thêm vào được. Vì bản thể của tâm hết thảy chúng sanh và tâm Phật chẳng hai, nhưng do mê muội chưa ngộ, bèn khởi hoặc tạo nghiệp, theo nghiệp chịu khổ, đến nỗi trí huệ đức tướng sẵn có nơi cái tâm ấy bị phiền não ác nghiệp che lấp, giống như mây phủ kín mặt trăng, chẳng thấy được tướng sáng. Tuy chẳng thấy được tướng sáng, nhưng tướng sáng của mặt trăng vẫn tự thường chẳng biến đổi, trọn chẳng bị giảm suy. Do vậy, Đức Như Lai khởi lòng từ vô duyên, vận lòng bi đồng thể, tùy thuận cơ nghi thuyết pháp, tùy theo căn cơ đặt ra đại tiểu quyền thập thiên viên đốn tiệm, đủ mọi thứ sai khác, nhưng bổn ý của Đức Phật không lúc nào chẳng nhằm làm cho hết thảy chúng sanh đều trái trần hiệp giác, bỏ mê về với ngộ, thoát khỏi sanh tử huyễn vọng, thành tựu Phật đạo vốn sẵn có mới thôi. Do chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, chưa dễ gì tiêu trừ, nên Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, tính nguyện niệm Phật, để hết thảy dù phàm hay thánh, dù ngu hay trí, đều cùng nương vào hoằng thể nguyện lực của Đức Di Đà vãng sanh Tây Phương, hồng khôi phục tâm tánh sẵn có, thành vô thượng Bồ Đề dễ dàng. Từ khi Phật pháp được truyền vào Chánh Đán Trung Hoa hơn 1800 năm qua, phàm là bậc vua thánh tôi hiền, vĩ nhân danh sĩ, không ai chẳng tuân theo lời Phật dặn dò mà hộ trì, lưu truyền. Bởi lẽ Phật pháp tuy thuộc pháp xuất thế, nhưng tất cả đạo sự thế trong cõi đời đều được bao gồm chẳng sót. Phàm những gì Phật pháp đã nói về cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, đều chẳng khác gì với những điều thánh nhân thế gian đã nói. Thánh nhân thế gian chỉ dạy dỗ con người trọn hết tình nghĩa, trọn hết bổn phận, còn Đức Phật dạy rõ báo ứng thiện ác, của việc trọn hết tịnh nghĩa, trọn hết bổn phận, và không trọn hết tịnh nghĩa, không trọn hết bổn phận. Trọn hết tịnh nghĩa, trọn hết bổn phận thì chỉ có thể dạy bậc thượng trí. Còn nếu là kẻ bẩm tánh ương bướng kém cỏi, nếu không giả vờ làm, ắt sẽ chống trái. Nếu họ biết báo ứng thiện ác thì muốn làm lành, ắt sẽ gắng sức. Muốn làm ác, ắt chẳng dám làm. Đối với những pháp nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo vân vân, do Đức Như Lai đã nói, kẻ sâu sắc sẽ thấy là sâu sắc, kẻ nông cạn sẽ thấy là nông cạn. Dùng những pháp ấy để tu tâm sẽ có thể đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử. Dùng những pháp ấy để giữ yên cõi đời thì sẽ thắng được tàn bạo, bỏ được giết chóc, bỏ sự bạc ác, trở thành thuần lương. Gần đây thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cực điểm, đua nhau đề xướng cách thức mới, vứt bỏ đường lối cũ. Ngay như cả mối quan hệ cha con, vợ chồng, họ còn muốn đạp đổ, huống chi những mối quan hệ nhỏ hơn ư? Vì thế thiên tai nhân họa liên tục giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Những người có tâm lo cho thế đạo nhân tâm, muốn cứu vãn, đều khuyên khắp mọi người nghiên cứu Phật học, kiên giết phóng sanh, ăn chay niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng giữ những điều lành. Từ một truyền mười, từ mười truyền trăm, cho đến ngàn đến vạn, không ai chẳng ngã theo chiều gió. Mong sao thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đây quả thật là pháp luân căn bản, để dứt đời loạn, vãn hồi vận nguy, uống nắng thế đạo lòng người vậy. Đang trong thời này, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi để dạy dỗ, dù thánh hiền đều cùng xuất hiện trong cõi đời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Nếu chẳng lấy tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây Phương để tu, dẫu là kẻ thiên tư cao thượng, cũng khó lòng đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyễn Hạ, lời tựa sách Học Phật Thiện Thuyết. Đức Đại Giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi sáu nẻo trải nhiều kiếp lâu xa, không thể thoát ra. Do vậy khởi lòng vô duyên từ, vận lòng đồng thể bi, thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng giảng các pháp. Nói bao quát đại cương thì gồm có năm tông. Năm tông là như thế nào? Chính là luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Luật là Phật thân, giáo là Phật ngữ, thiền là Phật tâm. Phật sở dĩ thành Phật chỉ do ba pháp này. Phật sở dĩ độ sanh cũng chỉ có ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền của Phật để tu trì thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ kẻ túc nghiệp sâu nặng ắt chẳng dễ chuyển, nên dùng sức gia trì Đà La Ni tam mật để ung đúc, như tò vò bảo con nhộng, giống ta giống ta, bảy ngày sau sẽ biến thành tò vò. Lại sợ kẻ căn khí kém hèn chưa được giải thoát, hệ thọ sanh lần nữa khó tránh khỏi mê mất. Do vậy đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này được vãng sanh Tây Phương. Thánh sẽ mau chứng vô thượng bồ đề, phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử buộc ràng. Do cậy vào Phật từ lực nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Phải biết luật chính là nền tảng của giáo, thiền, mật và tịnh. Nếu chẳng nghiêm trì cấm giới sẽ chẳng thể đạt được lợi ích thật sự nơi giáo, thiền, mật và tịnh. Giống như xây lầu cao vạn trượng, nếu nền móng không vững thì chưa xây xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của luật giáo thiền và mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thủy thành chung của mười phương tam thế chư Phật. Vì vậy trong phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được Phổ Hiền Bồ Tát gia vị khai thị đã chứng đẳng giác. Ngài Phổ Hiền bèn dạy pháp mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để mong viên thành Phật quả, lại dùng mười nguyện ấy khuyên khắp hoa tàng hại chúng trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chương hạ phẩm hạ sanh, dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác sắp đọa A Tỳ địa ngục, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, hoặc niệm mười tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng, rồi liền mạng chung cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó thì trên từ đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra ngoài pháp môn này, dưới đến tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể vào trong pháp này. Công đức lợi ích ấy vượt trội hết thảy các pháp khác trong giáo pháp cả một đời của Đức Phật. Bởi những giáo pháp trong cả một đời Ngài đều cậy vào tự lực để thoát sanh tử. Còn pháp môn tịnh độ, kẻ chưa đoạn hoặc cậy vào Phật từ lực liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Người đã đoạn hoặc cậy vào Phật từ lực bèn mau chứng lên bậc Địa Thượng Bồ Tát. Đây chính là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp cả một đời Đức Phật, chẳng thể dùng những giáo pháp theo đường lối thông thường để bàn luận được. Vì thế các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa vân vân, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền vân vân, các đại tổ sư như Mã Minh, Long Thọ vân vân, thảy đều xiển dương khen ngợi, chỉ dạy khuyên khắp chúng sanh vãng sanh. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 2 Thư Tuyên Ngôn Kết Xả Niệm Phật của Chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong cái đoạn vừa qua thầy Nhuận Minh đọc có cái đoạn chỗ này, cái pháp môn tịnh độ này nhị thừa còn đa nghi. Nhị thừa là thanh văn và duyên giác. Duyên giác hay còn gọi là độc giác, còn thanh văn là tứ quả thanh văn, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Còn nghi, vì Phật nói chứng A La Hán là xong rồi, giải quyết sanh tử là xong rồi, không còn sanh tử luân hồi. Mà cái trạm đó chỉ là quá thành cho các vị A La Hán với lại duyên giác thôi. Sau đó Phật mới nói tiếp Kinh Pháp Hoa, Kinh Niết Bàn, Kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu cảnh giới Cực Lạc, thì A-la-hán 500 vị thối lui, nghi liền. Lời Phật nói mà vẫn còn nghi, nghi mình, không nghi lời Phật mà nghi mình. Và còn trần sa hoặc là thấy mình làm Bồ Tát để độ sanh khó quá, độ cho mình đây là cả một vấn đề kỳ công gian nan à. Và độ chúng sanh sao độ nổi nữa. Cho nên bèn thối lui. Còn nhị thừa còn đa nghi, còn Bồ Tát mà gọi là đăng địa, từ sơ địa đến thập địa là tin nhưng chưa thấu tột. Chỉ có Phật cùng Phật mới thấu tột được cái nguyện lực vô tác bất khả tư nghị của Phật A Di Đà. Và Phật cùng Phật mới hiểu được và tin được, thấu tột cái công đức Phật hiệu bất khả tư nghị. Còn phàm phu mình không tin là chuyện lạ. Quý thầy học nhiều kinh điển, tiến sĩ không tin là chuyện bình thường. Bồ Tát còn phải chưa tin hiểu hết, nhị thừa còn đa nghi, dễ sợ. Tuy rằng chứng A-la-hán là tham sân si mạn nghi, dứt là bản thân mình rồi, nhưng mà đi lên cao hơn nữa đi không nổi, không dám đi nữa. Hôm nay quý vị chịu tin mà niệm Phật để buông xả vạn duyên về với cực, với Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà không dễ đâu, không dễ chút nào đâu. Đó là trăm ngàn ức kiếp hôm nay mình mới gặp được đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên ra là những cái điều ở trong Tinh Hoa Luật phải đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại. Cô Dung có nói, cô đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại nhiều lần bắt đầu cô mới thấu hiểu ra. Còn ở bên Hàn Quốc á, trời, cô đọc cô thích quá chừng, cô nói bao nhiêu lâu nay có văn sao gửi về mà không có thời gian đọc. Bữa nay đọc rồi thích quá, cô cứ lạy văn sao, cô cảm ơn, cô quỳ, cô đọc luôn, cô quá mừng luôn. Đọc vào tất cả khúc mắc đều được tháo gỡ mà. Đọc vào nó tăng trưởng tính tâm mà. Đọc vào nó tăng trưởng nguyện lực mà. Đọc vào nó tinh tấn hành trì mà. Quý vị coi nghiên cứu một cái ngành nghề nào đó, thí dụ mình đi học bác sĩ, mình càng ngày cũng phải học bác sĩ, học tất cả những cái khả năng và những cái kinh nghiệm của những người đi trước, sách vở bác sĩ rồi mình mới trở thành một bác sĩ được. Cũng vậy, học Phật cũng phải dùi mài 10 năm đèn sách là ít nhất, thì từ từ mình mới thâm nhập được. Chứ không phải cái nghề này phụ mình vô mình học cái được liền đâu, không phải đâu. Đúng không? Quý vị thấy cái chuyện kiếm tiền bên ngoài là nó khó đúng không? Kiếm được đồng tiền là phải là chẳng ai cuốc chỉ, mồ hôi lẫn nước mắt đúng không? Khổ cực phải không? Còn cái chuyện tu hành nó còn khổ gấp trăm lần nữa đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Thức khuya dậy sớm đối trị với phiền não. Bộ đội người ta ra chiến trường có ngày trở về, cho chiến trường của tham sân si mạng nghi mà mình chiến đấu là phải dài. Chiến đấu đến chừng nào phục nó để mình về cực lạc rồi bắt đầu nó mới yên chuyện nước non, chứ không phải đơn giản đó đâu. Chiến sĩ của những người tu sĩ là phải chiến đấu thường xuyên lắm đó, chứ không phải đơn giản đó. Cái việc mà hôm nay chúng tôi muốn nói một tí đó là cái việc vừa rồi có một cô Phật tử có người chồng Đài Loan, người chồng người Đài Loan, cô này cô định ở dưới Cầu Đất. Thì Hòa Thượng nói ra cái đoạn này mà hình như là chắc là chưa dịch hay sao đó. Chú này ông nghe trực tiếp tiếng Đài Loan xong rồi chú mới dịch ra một cái đoạn Hòa Thượng Tịnh Không có nói. Cô có nhắn qua cho chúng tôi là Hòa Thượng nói là cái nguy cấp của một loại vi trùng corona này nó kinh khủng lắm, nhưng mà mọi người không nên sợ hãi quá. Chết mình không sợ, người tu tịnh độ chết không sợ, thì bây giờ mình là hoảng hốt điên loạn dữ như vậy không có được. Vấn đề thứ hai ngài nói nữa là nên dùng nước gừng buổi sáng. Bây giờ cái loại vi trùng này là nó thích cái khí hậu lạnh, mà nó thích cái cơ thể mình âm khí nhiều, tức là cơ thể mình nó tích chứa cái dung lượng âm nhiều trong này đó, thì vi trùng đó nó tấn công nó dễ dàng và nó sẽ vô nó hại mình được. Cho nên thành ra ngài nói là sáng uống một ly nước gừng, cắt lát gừng ra bỏ nước nóng vô uống một ly nước gừng, rồi đi ra ngoài nhớ bỏ theo cái cục gừng này, cục gừng này nãy bỏ đi theo túi. Ngài nói sao phải làm vậy chứ. Sáng thầy ngửi ông cắt cho cái cục gừng, ông cắt hai cục thôi cho mấy thầy một cục, kêu là đi ra ngoài nhớ bỏ cục gừng vô trong người. Ở cái cho nên là sáng chúng tôi nói thầy bảo đi trồng gừng hết cả đám trong chùa, khu dân tu trồng hết đi, người ta xin cho nếu dư thì bán. Giữa đó bữa nay có mấy sào đất đi trồng gừng, thì ngài nói cái gừng này khi mà uống nước gừng và để gừng trong người mình, nó sẽ có một cái dương khí trong người, nó có thể chống lại con vi trùng này. Ngài kêu cái cách này là Bồ Tát Quan Âm chỉ cho ngài. Dịch trên có tiếng Tàu, ở dưới có tiếng Việt. Đơn giản vậy thôi. Thì khi bây giờ mình nấu ăn ở trong canh, mình cũng cắt gừng nhỏ nhỏ, mình băm mình bỏ vô. Ớt thì cay quá đúng không? Chúng tôi ăn ớt không có quen, nhưng mà thầy Ngữ nấu ăn bỏ một ít gừng vô đó ăn rất là ngon, nó ấm cái bao tử mình, nó dễ tiêu hóa. Còn bao tử nó lạnh quá, nó không có độ ấm trong đó, nó không có tiêu hóa là nó bị trúng thực thôi. Nó nằm im thức ăn trong đó là coi như xong. Cho nên bữa nay nấu ăn phải bỏ thêm gừng trong đó. Rồi sáng uống một ly nước gừng. Một ly là đủ, nếu không thì thêm một ly buổi trưa nữa cho tối đừng có uống. Uống buổi tối khó ngủ. Và đi ra ngoài nhớ bỏ cục gừng vô túi. Cái đó là ngài chỉ cho mình cái cách để mà dùng cái phương tiện để mà đối trị lại cái loại vi trùng này. Làm đâu có tốn gì đâu phải không ạ? Gừng có tốn nhiều tiền không? Đâu có tốn nhiều tiền đâu. Mua vàng bỏ trong túi thì nó tốn, chứ còn gừng nó không như nó. Vàng đâu. Đó là thứ nhất ha. Thứ hai nữa. Trong gia đình mình hôm nay bắt đầu ngưng giảm tối thiểu, ít càng tốt. Giảm nhiều, giảm tối đa, giảm thịt, giảm cá, giảm mọi thứ, thiệt là giảm luôn. Chỉ có rau thôi. Thì sao? Thì mình không bị những con vi trùng trong những thịt cá đó nó ở trong nhà mình, rồi mình sẽ gieo duyên, mình ăn con vi trùng đó, rồi những con vi trùng corona là bạn của vi trùng của thịt đó, nó kêu tới nhà. Hiểu chỗ nào? Vi trùng đó nó có phe với nhau, nó làm quen nhau, nó kêu ơi corona tới nhà có lợi đi, bữa nay bà này má nó thịt nhiều lắm. Cô Hằng này bữa nay giảm rồi, đừng tới nhà cô Hằng nha. Hiểu không? Gieo. Và Thượng Tịnh Không nói nếu có duyên với vi trùng, cái duyên tức là ác duyên á, giết nó thì nó tới nó kiếm mình. Quý vị hiểu cái đạo lý mình không có nợ người ta không đến nhà tìm không? Hiểu không? Mình nợ người ta mới tới nhà đúng không? Mình nợ vi trùng corona nó mới tới nhà mình nữa chứ. Mà tới nhà có nhiều người chết, có người không chết. Người ăn chay khi ôn dịch lưu hành, dịch nhiễm lưu hành thì người ăn chay ít bị nhiễm phải. Cái này tỏ với ăn quan vậy. Thì như vậy hôm nay là mình phát tâm ăn chay trong những cái lúc con corona nó còn ở đây đi. Nó còn ở trong cái lòng quần bên Trung Quốc hoặc nó lan mà đúng ra số lượng nhiều lắm chứ không phải ngàn mấy đâu, mấy chục ngàn rồi. Nhiễm bệnh là nhiều lắm, họ giấu bên Trung Quốc, họ giấu nó nhiều lắm. Thì bây giờ mình phải làm sao? Ngoài cái chuyện ăn là giảm tối đa, giảm càng nhiều càng tốt, còn lại rất ít cái chuyện thịt cá, rất ít luôn. Là thứ nhất này nha. Thứ hai, uống nước gừng vậy mang cục gừng vô tối nha. Cục gừng mang 5-3 ngàn tuần cũng không sao hết trơn. Rồi gì nữa? Trì đại bi niệm Phật để hồi hướng cho thế giới này, cho những loại vi trùng này, cho những người chết này, thương tâm tội nghiệp. Trời, chúng tôi thấy nó, họ chụp trên cái hình, họ diễn ra những cái con vi trùng nhìn nó kinh khủng, mà con người chết thấy tội quá. Chưa có khi nào mà nó đến một cái lúc trường học mà bây giờ nghỉ, tiếp tục nghỉ nữa nè. Quý vị biết nó một cái sự xáo trộn của những bọn học sinh trẻ mà không đi học được là quý vị biết là nó cỡ nào không? Kinh khủng luôn. Kinh tế nó giảm xuống mức độ kinh khủng luôn. Còn không biết khi nào nó đi đây nữa, con vi trùng này không biết khi nào nó diệt đây nữa. Thì bây giờ mình làm sao? Mình là một nhân tố để hồi hướng cho mấy con vi trùng đó nó được siêu thoát. Được không? Được. Đừng có khởi niệm lên giết nó, hồi hướng cho nó siêu thoát, bởi vì mình cũng đâu có khả năng gì đâu mà giết nó được. Đúng không? Biết nó ở đâu, nó ở trong hơi thở mà biết ở đâu. Thì thôi hồi hướng cho nó siêu thoát. Khi mình hồi hướng như vậy là mình gieo thiện cảm cho nó đúng không? Lỡ mà nó vô tới đây cái nó đi ra. Người ta thở ra nó vô tới đây rồi đi ra, bởi vì mình là bạn nó mà, chứ đâu phải thù đâu mà nó vô nó giết mình. Cái chuyện này nghe không có đạo lý mà thực ra có đạo lý trong đó. Bởi vì không gieo nhân thì không bao giờ gặt quả, không có giết nó và không có giết đồng loại nó thì không bao giờ nó giết mình. Đúng không quý vị? Đúng như vậy thôi. Vậy thì bữa nay mình có sợ gì không? Thôi không sợ, về rủ bạn chủ nhật sau tới tỉnh thất tiếp không sao hết chứ. Không, bữa nay thấy vắng, không có năm nào mà kêu chủ những chủ nhật mà những tuần lễ đến tháng 2, tháng 3 đông, hầu như cả năm là đông nghẹt, hai chánh điện tràn ra ngoài luôn. Bữa nay còn đúng một chánh điện là giảm hết một nửa. Một phần là họ nghĩ cũng đúng, không đến, họ nghe qua trực tiếp. Một phần là hình như họ cũng sợ corona trong đó đó. Họ cũng sợ vi trùng đó. Thêm thế nữa thì chúng tôi vẫn khuyên quý vị đến đây đeo khẩu trang, ăn chay, khởi thiện niệm lên và ngồi đây tu hành để cùng động lực, cùng đại chúng để mà dùng một cái tâm nguyện này hồi hướng cho nó, được không? Được. Tới đây không sao. Lẽ mà nó vô corona giật cái đem vô hồ hồn niệm luôn. Có gì đâu, cơ hội mình với corona giáng sanh. Bé hồi nãy đó, con bé mà nó mà kiếm con của cô này nè, nó bị bệnh, nó cứ uống thuốc vi trùng chết thôi, nó không uống nữa, nó chịu trận luôn. Có sốt, có làm gì làm đã đời đi, và bữa vi trùng cũng phải ra đi thôi, giờ uống thuốc nó chết tội nó. Bây giờ mình giết vi trùng corona cũng tội nó, thôi hồi hướng cho nó đi. Được không? Nghe có lý. Có cái cô ở Nha Trang á, bị đau bao tử bất thử, bác sĩ đưa thuốc về, cô vứt cô bỏ hết, cô kêu uống thuốc cho con vi trùng nó tết, chết tội nó, thôi niệm Phật cho nó giảng sanh nhanh hơn. Bởi vì mình uống cho nó chết thì mình cũng bị tổn thương, chứ đâu phải là mình tốt lành gì, mình khỏe đâu. Đúng không? Có nhiều người ghét corona chứ dắt nhàng thương corona lắm. Cái này nói thiệt. Thương nó, mình thấy thương nó chứ ai mà ghét nó làm chi, bây giờ hồi hướng cho nó chứ. Mình ghét cũng làm gì được đâu, thôi mình thương nó đi. Hôm bữa có thầy Tạng nè, ông hơi sốt sốt cảm cảm thì kêu thôi đi kiếm cái phải corona không? Không phải là tôi niệm Phật cho corona với thầy Tạng giảng sanh luôn khỏe. Sợ cũng không sợ mà ghét cũng không ghét, khởi thiện niệm lên thương nó được, hiểu không? Đừng có sợ nó. Nên như vậy thì thực sự những ngày chủ nhật mà quý vị gần đây hoặc xem trực tiếp được chúng tôi nói ra những văn sao tinh hoa lục của Ấn Tổ, thì ai mà đồng tần số, đồng cái tâm niệm, đồng cái cảm niệm thì chúng tôi nghĩ cảm xúc lớn lắm. Cái cảm xúc đó là một cái động lực để cho mình tinh tấn hành trì tu tập, phải quý vị ha? Dạ. Bây giờ là 2:15, hồi nãy là 8:30, bây giờ 11:15 thì chương trình của Tịnh Thất Quan Âm tuần sau đám giỗ của mẹ của thầy An, thì thầy cũng phát tâm cúng tịnh tài tịnh vật. Thì gần như là cái tịnh tài cũng không có đáng kể nhiều lắm, chỉ có cúng dường tượng trưng thôi chứ không có nhiều. Nên tuần sau có cái lễ cúng dường trai tăng, và tuần sau tiếp tục chúng tôi giảng, và mỗi chủ nhật chúng tôi giảng. Cho nếu mà tình trạng như vậy mà không giảng thì mọi người sẽ rút lần lần và chủ nhật không thành một cái không khí để mà tu tập nữa, và đạo tràng bắt đầu xuống dốc từ từ, là những người Phật tử họ sẽ không có tính tâm. Vì nguyên tắc của pháp môn tịnh độ là phải giải hành tương ưng, giải là phải nghe giảng, và hành trì đó là mọi tự thân của mỗi người phải dụng công tính nguyện cho đầy đủ. Cho nên chưa có năm nào vắng như năm nay, vì mấy con corona này mà nó vắng. Nhưng mà corona chưa tới mà bây giờ mình lo mình chạy mất hết trơn. Hầu như tháng giêng là khôi nghẹt hết, không có chỗ ngồi. Thì mình biết những cái công sở khác, những cái tổ chức du lịch, máy bay vân vân là xuống phải nói ít người đi. Nhưng mà chúng tôi may là chúng tôi truyền trực tiếp, họ ngồi ở nhà họ xem. Đó là cũng là cái chuyện may mắn mà Phật giáo họ ngồi họ xem được trực tiếp. Khắp trên thế giới cũng như nước Việt Nam là họ bố trí những cái tivi để họ ngồi họ xem. Đó là điều cũng cảm ơn lại corona. Nhờ vậy mà ở nhà sắm tivi, không ạ? Nên thành ra thì thôi, giờ cái buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi đến đây xin chấm dứt. Rất là ghi nhận tấm lòng của quý thầy, một số các thầy ở các nơi xa, thầy Khiêm rồi hôm nay cũng về. Một số các thầy đến đây để mà ngồi, để mà lắng nghe Giác Nhàn chia sẻ. Thực sự đây là cái điều mà Giác Nhàn vô cùng quan hỷ và vô cùng ghi nhận cái tấm lòng của quý thầy. Có những lúc, có những nơi chúng tôi cũng không dám nói ra, vì trụ trì đề xướng nhưng mà đại chúng không thuận theo. Hay diện cớ hôm nay đi cúng, hôm nay đi học, đi đâu đó cuối cùng không còn ai ở trong chùa hết trơn. Cái ngày chung của đại chúng không vắng mặt, không thấy. Hôm nay quý thầy lên đủ, quý chú lên đủ, đó là một cái điều khích lệ ủng hộ Giác Nhàn, đúng không? Chứ giờ mình nói cho người bên ngoài mà trong nhà họ không thèm nghe thì hỏi mình nói cho ai? Ở trong nhà không ủng hộ. Cha mẹ đề xướng, cha mẹ muốn làm việc đó mà con trống trái, gọi là co cha làm thầy con đốt sách, thì cái nhà này phải loạn thôi. Nhưng hôm nay quý thầy thực sự là rất là hoan hỷ ra để mà hỗ trợ. Rồi tuy rằng không phải trai tăng nhưng mà thầy Thánh Tuệ thầy cũng làm MC, xếp ghế ngay ngắn đàng hoàng, đâu vô đó hết. Thì chúng tôi thực sự mà nói thì cảm ơn Ấn Tổ nhiều. Từ cái lúc mà giáo dục gia đình bắt đầu in ra, quý thầy ít nhiều gì cũng bắt đầu tôn kính cái gia đình này, sống trong gia đình này được tốt hơn. Trên thuận dưới hòa, trên nói dưới nghe, hòa thuận với nhau, đó là sự hạnh phúc lớn nhất trong nhà. Cha mẹ phiền não lớn nhất là con ngỗ nghịch, quang đàn, không nghe lời, đúng không? Ấn Tổ nói khổ nhất, phiền não với con cái nhất đó là nó không nghe lời mình. Cho nên hôm nay quý thầy, quý chú ngồi trong một cái môi trường vô phim nó đẹp. Mấy thầy có nhiều lúc bên ngoài xấu xấu rồi nhưng mà vô phim nó đẹp nha. Ngộ, như thầy Vinh nhiễm đen đen mà vô phim thấy ông bảnh lên. Ngộ. Thầy Trà Vinh á, Trà Vinh nó gần mấy ông Miên á, cũng đen đen, nhưng mà vô phim cái tự nhiên nó hồng đẹp đó nè. Dĩ nhiên dán nhà ngày xấu rồi không nói không? Mà mấy Phật tử vô phim tự nhiên thấy khác, vì cái máy của thầy nó nhiều tiền á, cho nên thành ra quay lên toàn là hoa hảo hết à. Thôi giờ giao duyên sao rồi để Phật tử về đây cho phóng sanh để mà mình hồi hướng. Hôm nay có chú Quảng Tịnh, ông phát tâm 20 triệu, ông phóng sanh hồi hướng cho cô Quyền Thất Tổ, hồi hướng cho Hương Trúc trong gia đình, với hai hồi hướng cho mấy con dây trùng corona. Cho nên là nếu mà ai mà về đây để mà tham dự, để mình lấy cái công đức phóng sanh này đó, mình hồi hướng, nó cũng thù thắng. Cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu, đó là cái công đức phóng sanh, nó rất là thù thắng. Giờ đây là 11 giờ kém 10 phút. Thôi chư tôn đức tăng ni Phật tử, chúng ta đứng dậy hồi hướng ra phóng sanh nha. Các cái việc trước khi hồi hướng thông báo lại hồi tối quý thầy ngày đầu tiên để dạy đệ tử quy trên cái nhà ăn, nhưng mà tương đối cái lớp học này nhìn thấy cũng khang trang, khu nhà mới. Thì thầy Nhuận Minh dạy đệ tử quy thì cũng quên thông báo chủ nhật tuần sau các vị học trong lớp học đệ tử quy là sẽ học vào tối thứ sáu để phát trực tiếp, nó không có vướng vô tối thứ bảy phát trực tiếp cho đại chúng nghe pháp ở đây. Cho nên thành ra là các em trong lớp đệ tử quy thì Minh với thầy Phiên, thầy Tuệ gọi điện cho gia đình các bạn để tối 6 giờ thì mình lên trước 15 phút ngày thứ sáu, vô hè thì thêm thứ tư nữa. Thành ra là đổi lại cho không tối thứ bảy như vừa rồi, hồi tối phát trực tiếp bên thầy Nhuận Minh thì vướng cái phát trực tiếp bên nghe lại đĩa bên chánh điện này. Cho nên là ra lớp học đệ tử quy chúng tôi cứ cuối năm là sẽ làm lễ tổng kết bế giảng, rồi đầu năm là khai giảng lại, cứ dạy hoài như vậy. Hôm bữa có một cái cô Hà Nội có gọi vô, cô rất là tha thiết, cô nghe chúng tôi giảng vừa rồi khai giảng lớp đệ tử quy á, tương lai có điều kiện sẽ làm một cái khu cho các bạn nam. Một là quan đàn học không nổi, 15 17 tuổi phải tự thân lo cho mình được. Là các bạn nữ học hết 12 xong, hoặc giả học xong đại học chưa có gia đình, chứ không có dắt gia đình vô ở được nha. Các bạn nữ ở riêng, các bạn nam ở riêng. Dạy như vậy 3 năm một khóa, 6 năm, 10 năm, ở càng lâu càng tốt. Tương lai đủ duyên sẽ làm. Cái tâm nguyện chúng tôi mà làm một cái nhà nuôi các cụ hoài bãi xe đó là 10 năm. Mãi hôm nay cái duyên nó cũng 90% là ổn định, tương đối là được. Cái tâm nguyện 10 năm thì từ cái lúc đọc vào giáo dục gia đình thì chúng tôi muốn làm những cái việc đó là nuôi các bạn trẻ, nam ở riêng, nữ ở riêng, dạy cho tốt. Cái công việc gì cũng biết, nấu ăn, nấu uống, rồi cuốc đất, làm cỏ, trồng rau, làm gì cũng biết. Dạy cho họ thành một con người thánh hiền. Khoan nói về cái chuyện họ đi kiếm tiền đi, cho họ thành người hiền, người thiện chứ, người lương dân chứ. Ấn Tổ dùng là lương dân, lương là lương thiện, làm người dân lương thiện. Chứ còn không dạy thì họ có nghề nghiệp đó mà trở thành người ác dâm, ngu dâm, không biết đạo đức, nguy hiểm vô cùng. Hôm nay cái việc mà giáo dục đó là chúng tôi để lên hàng đầu. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh